tức là cái sự tu hành mình nó càng tế nhị, càng lên đến đỉnh cao chừng nào thì người ta còn không thấy được đó, cái sự tu hành của mình. Nhưng mà nó được nghĩa là tỏa ra xung quanh cái gì, tỏa ra xung quanh cái lời nói, cái hành vi của mình đó. Và buổi hôm nay thầy trình bày các Phật tử nghe về một cái đề tài cũng tương đối, nó có một cái tính thiết thực và rất là cần thiết, đó là ý niệm và hành động. Thì các Phật tử thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó có hai cái vai trò chính đó. Thứ nhất đó, là về cái tâm của mình, mà cái tâm của mình nói một cách nôm na tức là về ý niệm. Trong cái lần của chúng ta bắt đầu muốn nghĩ điều gì, suy nghĩ điều gì, từ cái việc mà làm phước cúng dường hay là cái việc tạo tội, thì cái đó là nó khởi sinh đầu tiên đó, là đạo Phật gọi là nó tác ý, tức là nó khởi sinh bởi từ ý. Sau khi mà chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó khởi từ cái tâm cái ý chúng ta ra, nó sẽ biến ra cái kế tiếp là gì, cái khẩu, tức là cái phát ngôn, cái lời nói, và sau đó đi đến cái vấn đề hành động. Tuy nhiên cái giữa cái lời nói và hành động tương đối là đi đâu với nhau, cho nên thầy không nói đến vấn đề lời nói nữa, vì chúng ta đã nói nhiều về cái việc là cái khẩu mình phải tu ra sao. Hôm nay thầy nói về cái ý niệm và hành động. Thì các Phật tử biết rằng cái đời sống của chúng ta cũng như bây giờ mình đang tu tập ở đây đó, lần trước các Phật tử đã nghe về nhân thừa, tức là chiếc xe mà chở cho các Phật tử đến con đường để làm người hôm nay. Thì trong kinh xác định cũng như trong kinh nói mà các Phật tử nhớ rõ một điều là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ tuyệt. Nếu mà đời này hay là đời trước mà các Phật tử không biết giữ ngũ giới là con đường nhân thiên chắc chắn sẽ bị cắt đứt. Bởi vì cũng giống như thầy nói, các Phật tử mà đi chơi, đi nghĩa là muốn đi Melbourne, đi Brisbane hoặc bất cứ đi đâu, thì mình mua vé của cái giới nào thì chiếc xe đó sẽ đưa chúng ta đến nơi đó. Vì vậy cho nên các Phật tử mà hôm nay trong đó có thầy đó, mình đang làm con người, mình đang có đầy đủ một cái, tức là mình đang làm con người có đầy đủ, nghĩa là hoàn toàn các cơ năng một cách tốt đẹp vậy đó, là mình biết rằng mình đang ở trong cái vai trò làm con người. Mà con người thì mình biết rằng cái công đức của mình quá khứ là mình có tiền giới trong đó, mình có tiền ngũ giới trong đó. Bởi vì tất cả các kinh đều xác định rằng phải ngũ giới bất kỳ là nhân duyên lộ tuyệt. Nếu mà cái đời này mình không tiếp tục từ ngũ giới mà mình không biết tiếp tục làm các điều phước lành á, là chắc chắn con đường tương lai của mình á, tức là kiếp sau của mình á, là con đường nhân và thiên của mình bị cắt đứt. Có nghĩa là mình không mua vé về hướng đó nữa, mà mình có thể là mua vé đi xuống, tức là kế tiếp là gì, là ngạ quỷ, là xuất sanh, là A-tu-la, hoặc là rơi vào địa ngục. Cho nên ở đỉnh điểm này đó, chúng ta thấy rằng cái đạo Phật đó, nó có một cái cách thiết thực là gì, luôn luôn bất cứ đại kinh nào, bất cứ đức Phật nào, bất cứ Bồ Tát nào và chư tùy theo nào muốn nói, tất cả các đại kinh đều phải căn cứ trên tinh thần của nhân và quả. Cho nên đó, các Phật tử cũng mình tự mình tin rằng nếu mà mình có tu hành đó, là tự nhiên mình có tiến bộ, mình có thành đạt. Mà mình tu tức là mình đắc, mà mình làm đó, tức là mình có việc hành. Cũng giống như các Phật tử thấy rằng trước đây đó, một tháng chúng ta vào chúng ta không hề thấy cái hoàn cảnh cũng như là cái duyên mà các Phật tử ngồi như hôm nay, nhưng mà có tất cả các Phật tử đồng tâm hiệp lực, rồi có những Phật tử đã phát tâm lành, cho nên cuối cùng chúng ta làm được cái niệm Phật đường tạm thời trong hôm nay một cách rất là hoàn chỉnh. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân đó là chúng ta có phát lên và cuối cùng là chúng ta đạt được cái quả đó. Thì cái quả mà người ta nói rằng là ngày xưa mà trả báo thì chày đó, thì các Phật tử hiểu rồi, ngày nay nó quả báo một giây nhẫn tiền, hoặc là nó sẽ lập tức có, tức là những cái nhân nào mà mình muốn gieo mà cho nó hoàn thành một cách nhanh chóng á, thì nó sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng, tức là chúng ta có được cái phạm vi hôm nay. Thì từ đó các Phật tử rằng, ngay cả trong sách Nho đó, các vị biết người ta cũng nói thế này, ta nói rằng ngũ thường bất bị bất túc chi nhân, tức là cái ngũ thường con người đó mà thiếu đi ngũ thường á thì không đủ làm con người. Mà ngũ thường là các Phật tử biết gì không? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tức là con người chúng ta phải có năm điều. Thứ nhất là nhân, nhân từ, nhân ái, đó, nhân nghĩa, nhân lễ. Tức là nhân đi bằng hai chân, cho nên cái chữ tàu biết chữ nhân, các vị thấy không? Hai mét thôi mà có hai cái chân. Tức là sao? Nhân là con người có hai chân, Nhưng mà nó không chỉ dừng lại đó, mà chủ nhân tức là con người phải có lòng nhân, phải có sự tốt đẹp trong đó mới gọi là nhân. Nhưng mà nó chưa dừng, vì bên đạo Khổng người ta cho biết rằng nếu mình muốn làm một con người đó đầy đủ được gọi là con người đó, thì mình phải có cả ngũ thường. Mà ngũ thường là các vị biết là sau khi có nhân á, mình phải có nghĩa à, đối với ai phải mình có nghĩa, rồi đối với ai mình phải có lễ, rồi đối với ai mình phải có tính, rồi đối với ai mình phải có tính. Đó, từ chỗ mà làm ăn các Phật tử mà không có chữ tính á, thì rõ ràng mình sẽ không ai tin mình làm ăn không được. Đó, mà đối với một bậc trưởng thượng, đối với tôn giáo, đối với thầy, đối với bạn, đối với những người lớn hơn, ngay cả đối với vợ chồng mà mình không có lễ đãi nhau như khách á, thì mình không có lễ, mình cũng không xứng đáng làm con người. Đó, thì chỗ mà lễ tính là hai cái cuối cùng mà mình phải làm trọn, thì các vị thấy rằng nhân rồi nghĩa. Đó, nếu mà mình không có nghĩa, mình đối với vợ chồng, từ bạn bè phu thê mà mình thiếu đi đó, thì chúng ta cũng chưa trọn vẹn là một con người. Và bây giờ mình các Phật tử tự mình kiểm lại ngay trong cái con người của mình có 5 cái: nhân nghĩa lễ tứ tính. Bây giờ mình 5 cái đó mình thiếu cái nào thì mình tự mình phải bổ sung cho đó. Cũng giống như là các Phật tử rằng chúng ta cần ở sau vườn nó có một cái cây đó, nếu mà cái cây đó nó vươn lên mà nó bắt đầu nó muốn trổ qua mà nó bị như là vàng vọt đó, nó héo đi đó, thì các Phật tử hỏi thầy, hỏi bây giờ phải làm sao. Thì nó bây giờ mình phải đào xung quanh, mình bỏ phân rồi mình tưới nước, có nghĩa là mình biết rằng cái cây đang thiếu điều gì, mình bổ sung điều đó thì tự nhiên cây nó tốt đẹp và nó ra qua cái trái. Cũng như vậy, bây giờ mình kiểm tra lại rằng nếu mà Khổng giáo nói rằng ngũ giới, đạo Phật đó thì nói là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ tiệt, còn Khổng giáo nói là ngũ thường bất tị bất túc duy nhân, tức là ngũ thường tức là năm điều thầy vừa nói, không đủ thì không đủ làm người. Đó. Mà nếu mà các vị biết mình không đủ làm người, mình phải làm gì giờ? Thì dĩ nhiên mình không dám xuống nó thấp hơn, bởi vì ai mà nói mình mà không đáng làm người, tức là mình thấy mình sân si, mình thấy mình phiền não liền. Nhưng mà mình sân si phiền não thì mình phải kiểm tra lại mình rằng khi người ta nói mình chưa đủ làm một con người, thì tức là trong đó nó liên hệ tới hành vi và ý niệm của mình. Đó, hành vi và ý niệm của mình nó chưa đủ làm người cho nên người ta mới nói. Thì bây giờ hôm nay chúng ta đã thấy được mình đó, mình tự hào mình là một con người. Thì khi mình bước vào con chùa vậy á, thì đạo Phật lại dạy cho các Phật tử một điều rằng ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ tiệt, nếu năm giới mình không giữ thì con đường của nhân thiên tương lai mình đã cắt đứt rồi, mà hãy cắt đứt thì mình không trở lại được thì mình sẽ khổ đau vậy đó. Cho nên thì dừng lại cái chỗ con người. Bây giờ hôm nay chúng ta nói thêm một cái phần nữa, tức là thiên thừa. À, ở đây có ai muốn lên trời không? À, người ta nói rằng là tu gì đó, tu những Phật tử hỏi thầy rằng tu mình làm phước cúng dường rồi sau này mình có được sanh lên cõi trời không? Bởi vì tất cả từ khi còn nhỏ cho lớn lên, cũng như là ông nội bà ngoại mình và tất cả những người quá cố đã đi qua đều khuyên con cháu rằng làm ăn hoặc là sống thế nào mà cho có phước có đức thì cứ sao sanh lên trời, sanh lên thiên đường để hưởng được phước. Thì chúng ta luôn luôn ở trong đầu chúng ta có một cái khái niệm rằng có một cái cảnh giới thiên đường và có một cái cảnh giới phước báo nào đó mà mình phải làm để được sanh lên. Nhưng mà rõ ràng tất cả các vị đó đều xác nhận rằng nếu mà mình không làm những điều tốt đẹp, những điều thiện tâm, có những cái tâm lành, tâm rộng rãi đối với mọi người đó, thì mình không lên trời được không? À, và bây giờ cũng vấn đề các Phật tử biết rằng con đường thiên giới á, trong đạo Phật định nghĩa thế nào không? Nếu mà các Phật tử sau khi từ ngũ giới để được làm người, bảo đảm chắc chắn làm người, các Phật tử đừng sợ gì cả. Đó, ở đây đó, thầy có thể rằng sau khi kinh qua con đường học Phật á, thầy có thể là bảo quyết với các Phật tử một điều, theo lời Đức Phật dạy là vĩnh viễn người nào giữ năm giới và tam quy không bao giờ đọa lạc. Đó, mình tin vậy, thành ra các Phật tử đừng có cầu, đừng có sợ, tức là trước khi mình sắp chết hoặc là mình lo rằng mình làm tội như thế này rồi không biết mình có đọa không. Rõ ràng khi mình biết rồi mình làm tội mình có đọa không, tức là mình biết mình có tội. Mà mình có tội bởi vì sao? Là vì mình không giữ trong năm giới căn bản của đạo Phật, trong đó có pháp đạo dâm vọng, tức là bốn cái là chính, sau đó thêm một cái giới ẩm tử nữa, tức là uống rượu. Thì bây giờ nếu mà mình biết được, quyết định rằng trong cái giới này và trong năm giới mình chỉ cần giữ được á, thì bảo đảm con đường mà đọa lạc mình không bị, tức là mình không sợ rồi. Nhưng mà sau khi chúng ta không sợ cái phần mà rơi xuống thấp hơn nữa, tức là thấp hơn cái phần địa ngục ngạ quỷ đó, thì bây giờ mình lại có một cái nhu cầu mới, nhu cầu gì? Lên trời ở. Đó, lên trời ở. Cho nên nhiều khi đó các Phật tử không? Có nhiều Phật tử nói với thầy đó là thầy có phước nhiều lắm, thầy phước như tiên vậy. thầy cũng giống như là cho bằng ở cả trời vậy. Hỏi sao? Hỏi thì muốn gì có nấy, làm gì Phật tử cũng lo đủ thôi. Thầy nói vậy là đúng rồi, chắc là lên tới cõi trời rồi. Bọn biết trời gì? Bởi vì các vị biết là nó có tới 33 tầng trời. Thì trời ở đây đó, để thầy định nghĩa các Phật tử nghe rõ rồi sau này đó, rồi các Phật tử tu trong đạo Phật, các Phật tử mới nói rằng trong cái trời đất mà chúng ta thấy mênh mông hà xứ này đó, thì nó không phải là cái định nghĩa trời của đạo Phật, mà cái trời của đạo Phật cũng như Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang là định nghĩa trời là cái người mà có cái tâm thiện, có cái tâm rộng rãi, tâm lo cho hết cả mọi người. Bởi vì trời là cái gì? Bao dung đó. Trời nữa là mình nói rằng nó là giống như cha mẹ mà có tình thương con cái, thì nói rằng cha mẹ thương con giống như trời biển đó. Rồi ân của thầy tổ to lớn tệ trời mà con không thể nào đền đáp được. Mình thấy rõ ràng vậy là cái ví đó để cho mình thấy rằng cái chữ trời mà chúng ta định nghĩa là nhìn lên trời xanh xanh á, rồi mình nói rằng mai mốt mình chết mình bỏ cảnh giới này mình lên cái chỗ xanh xanh để mình ở, thì chuyện đó không có rồi đó. Bởi vì các vị biết không, các vị mà ngồi máy bay mà đi đi overseas, tức là đi nước ngoài, nó bay khoảng chừng 10.000 mét vuông, tức là 10.000 mét, tức là khoảng 10 cây số rồi, thì mình thấy nó cứ xanh lè, nó cứ lên đỉnh hoài, lên đỉnh hoài, tức là càng lên càng lên, tức là chúng ta bước ra cái bầu vũ trụ rồi là tất cả đều mang mang như nhau. Thành ra cảnh giới trời của đạo Phật định nghĩa hay là của Nho giáo định nghĩa, thầy sẽ định nghĩa cho các Phật tử nghe, rồi tự các Phật tử biết rằng mình đang là trời hay là người. Tức là trời theo đạo Phật ấy, định nghĩa là một cái người mà thọ hưởng một vật chất cao hơn con người, tức là thọ hưởng một vật chất sung sướng. Nếu bây giờ mình thọ hưởng khổ hơn thì mình biết mình đang ở trong người. Mà nếu mình thọ hưởng cao hơn người khác là mình biết mình đang ở trong từng trời nào đó. Chứ không phải là không có đâu. Nếu hôm nay các Phật tử đang ở nước Úc mà các Phật tử thử đi Phi Châu, thử đi một số nghĩa là Rwanda rồi đó, thì các Phật tử là mình là trời rồi. Ngon lành lắm. Đi đâu nghĩa là xe ra, ngồi ở đây nghĩa là bấm cốc cốc là xe ngoài tự nó mở cửa cũng có nữa. Đó, thì tân sư ở bên xứ kia đó, thậm chí á, mình trong một cái xe tốt còn có, thì tự nhiên mình biết mình đang ở trong loại trời nào. Thì bây giờ trong chữ Hán, người ta định nghĩa trời là gì? Chữ trời đó, theo đạo Phật định nghĩa là người nào làm đủ thập thiện nghiệp, tức là giữ đúng cái thập thiện nghiệp trong đời sống của mình. Ngoại trừ vừa rồi thầy nói á, tức là năm giới để làm con người á, thì chúng ta có thêm một cảnh giới trời nữa, tức là thập thiện nghiệp. Mà thập thiện nghiệp từ từ cái chỗ năm giới chúng ta nâng lên ba phần sau của nó, tức là không tham, không sân, không si đó. Rồi bốn phần giữa của nó, tức là về cái khẩu của mình, tức là không nói dối, không nói lời hung ác, không nói lời hai lưỡi, và không nói lời lưỡng thiệt, hay là không nói lời đâm học làm cho người ta đau khổ đó. Rồi ba cái đầu á, tức là cái lần không sát đó, rồi không trộm, rồi nữa là không tà dâm, chứ hay là gọi là không tà hạnh. Như vậy các vị thấy rằng nếu chúng ta giữ đúng được thập thiện á, là chúng ta đang bước vào cảnh giới của trời. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng khi chúng ta chết đi chúng ta mới lên trời, nhưng không. Ngay trong đời sống hiện tại với nhân quả, các Phật tử thấy rằng người ta đang làm gì. Cho nên á, thầy mới nói cái ý của cái buổi nói hôm nay đó, tức là chúng ta nói về ý niệm rồi bắt đầu đi qua con đường hành động đó. Đầu tiên á, tức là con người của chúng ta chỉ khởi lên bằng ý niệm, rồi từ ý niệm nó mới đưa ra hành động. Có những người có ý niệm mà không có hành động. Bởi vậy đó, các triết gia nói là địa ngục được lót toàn bằng những ý định tốt đẹp. Có nghĩa là sao? Mình cứ tính chuyện cho tốt thôi. Nói rằng là khi tính là hãy trúng số thì mình sẽ làm một cái nhà dưỡng lão, làm cái nhà thương tặng cho người ta đó. Hoặc là nếu mà mình làm ăn giàu có, mình sẽ bố thí cúng dường. Tức là tất cả những cái ý gì mình ý nghĩ, trong ý nghĩ mình thì có, nhưng mà trong hành động thì không có. Cho nên người ta nói rằng địa ngục được lót toàn bằng những ý định tốt đẹp. Tức là khi chúng ta rơi xuống địa ngục rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng những ý định tốt đẹp của mình đã lót sẵn ở dưới rồi, nhưng mà mình không làm, cho nên do đó mình không có kết quả gì hết đó. Vì vậy chúng ta đi một bước á, mà các Phật tử đó là cái đạo Phật là con đường này, chắc chắn mình biết rằng mình làm cái gì á, là mình chắc ăn là mình phải được cái đó mình mới làm. Cũng như mình tu, mình biết rằng là mình chỉ cần tu một bước á, là mình tiến một bước, chứ không bao giờ mình sợ mà mình nghĩ rằng mình chỉ nghe người ta nói là mình không thành. Mà có nhiều Phật tử cũng đến thăm thầy hỏi rằng ta thấy mấy thầy tu cũng vậy, là tu hoài rồi vậy thốt ai thành gì đâu à. Rồi tụi con cũng đi chùa tới mười mấy hai ba chục năm rồi thấy không thành gì đâu. Thì thực ra cái thành mà của Phật tử hiểu được suy nghĩ với con đường đạo Phật á, nó cách nhau xa lắm. Bởi vì đạo Phật không phải là như vậy, mà đạo Phật là con đường của thực hiện mà. Tức là khi chúng ta tu á, là chúng ta thấy rằng cái sự kết quả ngay trong đời sống nội tâm và trong đời sống hành nghiệp của mình mỗi ngày, và từ ý niệm nó biến thành hành động của chúng ta, là lúc đó có sự tu rồi. Cho nên ngày hôm qua thầy có nói với mấy Phật tử, như thầy nói rằng một người thợ khi làm một món đồ, làm một cách tỉ mỉ, làm một cách công phu, làm một cách hoàn chỉnh và làm hết lòng của mình để bán cái món đồ để cho người khách hàng, dù rằng mình lấy tiền mắt với công của mình, nhưng món hàng đó là món hàng có chất lượng, là người thợ đó có tu. Và các bạn tự để ý đó. Rồi cái thứ hai, một ông thầy giáo khi ổng dạy học trò, khi mà ông thầy giáo dạy cho học trò thì bây giờ bắt đầu học trò ngồi học, mà ông thầy giáo dạy đúng giờ, dạy siêng năng, dạy nhiệt tâm, thì ngay lúc đó ông thầy giáo đã có tu. Và bây giờ các Phật tử thấy rằng nếu mình ở nhà đó là có bao nhiêu chuyện để mình tu. Ngay cả mình nấu cơm mà mình nấu một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, hoàn chỉnh, không có làm cho qua la. Thậm chí mình rửa chén, mình lau nhà, mà mình làm với ý niệm. Trong cái ý niệm đó, mình thể hiện mình hành động chân thật của mình, là lúc đó mình đã tu. Từ đó các Phật tử thấy rằng cái con đường tu nó vừa đơn giản mà vừa căn bản, mà có một cái sự thành tựu cho cái tâm hồn của mình. Rồi khi đó chúng ta mới biết rằng tại sao mà Đức Phật mới dạy rằng các Phật tử có thể làm trời được hết. Nhiều người nó làm sao mà lên trời được, tu nó thấy khó quá mà làm người không xong làm sao lên trời. Đừng có sợ điều đó, mình tin chắc rằng mình sẽ được về trời. Bởi vì trời không phải là một cái đất nào đó, hoặc là một cái bầu trời xanh xanh, mà trời tức là một cảnh giới và thọ hưởng, tức là cái tâm mình hoan hỷ an lạc cả ngày trọn vẹn nữa. Mình sống, mình thương chồng, thương con, thương vợ, mình thương hết mọi người, mình có tâm từ hết đến với mọi người, đồng thời mình có một đời sống cao hơn mọi người. Ngay lúc đó các Phật tử đang thọ cảnh giới của trời. Chứ không phải là mình lên trên trời, tức là mình phải lên trên khỏi mặt đất này đó. Mình tưởng mình có một cảnh giới nào, bởi vì các Phật tử nghe trong tịnh độ nói rằng phàm thánh đồng cư độ, tức là trong cái thế giới này trong đó có phàm có thánh đồng cư, những người xung quanh họ là trời họ là Phật mình cũng không thể biết được. Bởi vì sao? Tất cả chúng ta đang đồng cư, tức là cùng ở trong một quốc độ này thì mình cũng thấy. Tại sao mà khi mà thầy nói điều đó các vị biết không? Ngay cả hồi xưa, tức là chúng ta từ chỗ thiên thừa, từ nhân thừa lên tới thiên thừa, thanh văn thừa, rồi Bồ Tát thừa tới Phật thừa đó, chỉ ở trong một thừa mà thôi. Tại vì sao? Ngày xưa ở Ấn Độ mà thầy vừa rồi thầy đi qua, thầy kể lại cái Phật tử nghe nhiều chuyện. Ấn Độ nó mãn, nó buồn, nó trắng vậy, nhưng mà các vị tu ở đó vẫn thành được A-la-hán. Và tại nơi đó Đức Phật Thích Ca thành Phật. Như vậy thì mình ở một nước Úc này mà mình không thành trời sao được? Thì nó rất là dễ dàng thôi. Bởi vì ngay một thứ Ấn Độ thiếu cả tiện nghi vật chất, thiếu cả tiện nghi đời sống mà gọi là văn minh, mà Đức Phật có thể thành Phật, chứ A-la-hán có thể thành A-la-hán. Các Phật tử đọc kinh A-di-đà, các Phật tử đọc thấy nào là Ngài Ca Chuyên Duyên, Đại Ca Giúp, Maha Ca Chuyên Duyên, Maha Tô Li Na Li Đà Đa. Các Phật tử đọc hết cái đó là ai? Đều là A-la-hán hết. Tức là một con người bình thường trong đời này có thể tu hành để chứng được A-la-hán. Thì tại sao mình ở đây mà mình tu mình không được lên trời? Trời tức là A-la-hán là vượt qua từng trời, tức là từ chỗ mà nhân thừa tới thiên thừa, thanh văn thừa mới tới Bồ-Tát thừa. Mà các vị đó họ đã bước vào con đường của thanh văn thừa rồi, tức là đã đạt được A-la-hán quả, tức là qua thanh văn thừa rồi. Thì ở đây các vị thấy là mình đầy đủ tiện nghi, chắc chắn mình đang ở cõi trời. Mà mình tu là mình về cõi trời rất là dễ dàng. Với điều kiện gì? Với điều kiện là tâm chúng ta phải rộng rãi như trời, phải bao dung như trời, phải tha thứ, phải che chở mọi người như trời, thì chúng ta mới có thể thành trời. Chỉ cái chuyện đó thôi. Thì ở đây đó, từ cái chỗ mà thầy nói rằng ý niệm và hành động á, để giới thiệu tiếp cho các vị đó là nếu mà mình tu mình biết vậy thì người ta nói rằng mình tu mình sống hướng như trời đó. Hướng như trời thì đó, nếu mà mình đi qua một cái cảnh giới mà địa ngục á, thì mình thấy là mình sống hướng như trời. Mà nếu bây giờ mình biết rằng muốn biết người khác họ sanh về đâu á, các vị thấy rằng nhìn cái ý nghĩ và hành động của họ. Nếu một người nào như thầy nói bây giờ mình ra mình thấy như là mấy người mà bắt đầu nghĩa là ngồi mà cái mình chích thì chơi ma túy mà ngồi này rút rồi gặp cũng là cái ra ta, các Phật tử vừa thấy họ là mình thấy rằng con đường địa ngục và ngạ quỷ họ đang mở ra. Bởi vì không sớm thì chày thì cảnh sát bắt là hiện tại họ rơi vào địa ngục của trần gian tới ở tù tới đây đó. Rồi khi mà thân hoại mạng chung vật lúc mà thân thể họ nó thiếu kém cái chất phúc đó, nó đau đớn cùng cực, nó run nó co giật này kia đó, nghĩa là giống như người ta bóp cổ bóp họng mình á, là ngay lúc đó họ đang ở trong cảnh địa ngục rồi. Mà nếu lúc đó họ chết đi nữa, thần hồn họ trở thành một con quỷ đau khổ từ kiếp này đến kiếp khác. Chỉ cần giờ mà thấy họ đang đi vào con đường địa ngục ngay, rồi mình nếu mình thấy một người nào đó họ làm ăn có tiền, họ làm phước, họ bố thí, họ rộng rãi, họ không hề nói rằng họ đã cho ai, nhưng mà họ đã cho rất nhiều, cho mà không nói mình cho đó. Rồi từ đó các vị nói rằng tự nhiên mình thấy rằng họ đang bước vào cảnh giới của trời, tương lai họ sẽ thành của trời. Bởi vậy hôm qua anh Tư anh nói, có một số Phật tử là nói rằng là làm phước cúng dường bố thí á, mà khi làm phước cúng dường bố thí chỉ nói một câu mà anh nhớ hoài. Hỏi câu đó là sao? Anh nói người đó nói với ảnh rằng tôi mất làm ăn bận rộn quá, thành ra làm phước không được, cho nên nghĩa là nếu anh chỗ nào thấy chỗ nào có thể làm phước được, anh giúp tôi làm hai những điều đó là tôi cảm ơn, tôi quan hỷ. Chỉ cần một câu đó mà, bởi vì lúc đó anh đi xin tiền để giúp cho thiếu nhi và giúp cho những người nghèo khổ đó. Tức là người ta có thể làm phước mà mình không có khả năng đi làm phước được vì mình bận rộn, mà mình chỉ cần quan hỷ khởi tâm, mình khởi ý mình làm điều đó là mình thấy rằng tương lai người ta sẽ bước vào cảnh giới của trời. Đó. Còn mình thấy người nào mà tính toán mà lo toan đủ thứ trên đời mà chỉ làm sao mà cho nó rơi vào trong cá nhân riêng tư của mình đó, thì mình thấy rằng nó không bước vào cái đường của trời, nó sẽ đi con đường thấp hơn. Đó. Rõ ràng các hành nghiệp của nhân quả nó hiện rất rõ, để rồi phần sau thầy nói cho Phật tử nghe. Bây giờ thầy chỉ trình bày cái phần thứ nhất, tức là cái phần mà khi chúng ta định nghĩa được cái phần trời đó, thì các Phật tử rằng nên trong hiện tại mình thấy được rồi, thì bây giờ chữ Hán cũng như trong sách Nho thường thường nó khuyến khích các Phật tử rằng mình không có cần phải đi thầy bói, mình không lại Phật mình xin, mình không tới thầy hỏi nhân quả của mình, mà mình chỉ biết rằng hành tàn hư thực tự nhân tư, tức là cái công việc mà hành tàn, tức là công việc làm của mình á, dù lén lút hoặc dù rõ ràng không ai thấy được á, tự mình biết rồi. Tội phước nhân do cánh vấn thì, tức là khi mình làm mình biết rằng cái nào là tội, cái nào phước, mình khỏi cần phải hỏi ai cơ. Đó, hành tàn hư thực tự nhân tư, quả phúc nhân do cánh vấn thì, tức là khi chúng ta làm một điều gì, mình nói một điều nào mà nó có nghĩa là ác khẩu, mình biết rằng như vậy là mình đang tạo nghiệp. Bởi vì nói rằng nó là lưỡi đào hố nghiệp biết đàn nào lên, đó cái miệng của mình là nó đào hố nghiệp biết đàn nào lên. Quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà nên thụ trầm. Tức là khi mình nói một câu là mình biết rằng mình đang làm gì, rồi khi mình khởi hành động, mình hành động điều gì là mình biết mình đang bước vào con đường tội và phước. Mà mình khỏi phải hỏi thầy, khỏi phải xin đi con thầy bói rằng là năm tới của tôi có hên không, hoặc là có cái sao quả tạ quả gì nó chứa trúng tôi hay không. Không cần phải lo điều đó, chắc chắn là nó là một sự thật. Rồi bây giờ các vị biết rằng khi mà các sách Nho đó, người ta định nghĩa chữ trời sao? Định nghĩa là thiên thính tịch vô âm, phương phương hà tứ tầm, phi cao diệt phi điển, đô chỉ tại nhân tâm. Tức là trời á, muốn nói lên cảnh trời á, nghĩa là mình nghe trong trời là mình không có âm thanh gì cả, mà nghĩa là nhìn nó bát ngát mênh mông xanh mờ mịt, gọi là phương phương hà tứ tầm. Nhưng mà người ta định nghĩa rằng phi cao, tức là không có cao, diệt phi điển cũng không có xa, đô chỉ tại nhân tâm cũng chỉ ở tại lòng người. Đó, tức là bên khẩn học người ta định nghĩa rồi. Thì vừa rồi thầy định nghĩa cho các bạn tử nghe, chữ thiên trong đạo Phật là chỉ nói rằng một người có lòng thiện rộng rãi tu tập thiện nghiệp là người đó đang ở cảnh giới trời. Đó, còn bây giờ chữ Nho thì ta định nghĩa rằng nghĩa là một cái nơi mà các vị thấy rằng xa mênh mông, không có nghe được tiếng gì cả, nhưng mà thực ra không xa, thực ra là không sâu, mà ở tại trong lòng của người. Đó, bởi vậy khi chúng ta bắt đầu á, hiểu được ý là các Phật tử là nếu mình muốn tu thiên thừa phải làm sao, là mình phải sống thế nào, ở trong lòng của mình mà ra, tức là bắt đầu khởi từ việc từ ý niệm. Ngày nào mà ý niệm của chúng ta nó hoàn toàn tốt đẹp mà nó điều khiển được hành động của chúng ta, bởi vì các vị biết rằng có nhiều người làm mà nói rằng làm mà không có ý để làm, tức là trong cái hành động mình làm mà mình không control được, tức là mình không chủ đích được việc làm của mình, hay là mình không giữ được cái miệng mình, mà nói lỡ lời rồi cái nói là cái người mình ngồi mình suy nghĩ nó trời ơi tại sao mà lúc đó tôi nói câu nói đó, thì là nói câu nói nó bậy bạ, bây giờ không biết làm sao lấy lại, lời nói đã ra rồi thì lấy lại không được, cũng như là hành động mình đã làm mà khi nó chết rồi đó mình không thu lại cái được đó, đó mình đã để lại một vết tích rồi, thì mình không lấy lại được cái việc của mình làm mình đau khổ lắm. Thì ở chỗ đây đó để cho các Phật tử này, cái chữ trời giống như bên Nho giáo thì định nghĩa rằng thiên giả lý tánh chi đương nhiên, tức là thiên là lý tánh chi đương nhiên, tức là tâm của mình đó là một bình thường vậy, và tan ở trong lòng mình mà ra. Thì từ đó mình mới nói rằng nếu mình muốn tu hành trên con đường nhân thừa đó, để các Phật tử hiểu rằng chúng ta bắt đầu đi vào cái gốc cạnh chính của nó là gì, về ý niệm của chúng ta đó. Ý niệm của chúng ta, khi mà ý niệm của mình đó, nó được kiểm soát, nó được rõ ràng, gọi là luôn luôn tỉnh thức bằng ý niệm rồi đó, các Phật tử mới đưa ra bước thứ hai là gì, là hành động của mình. Bởi vì Đức Phật á, khi mà thầy đi qua bên Ấn Độ đó, thầy đi tới cái chỗ mà Đức Phật diễn pháp lên á, thì trong đó người ta đề một câu, đề một câu như thế này: Như Lai, tức là Đức Phật á. Thì bây giờ ở đây á, mình lại Phật á, mình định nghĩa Phật có nhiều danh hiệu lắm: Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến, Tuy Minh, Hạnh Túc, Hiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, định nghĩa 10 hiệu vậy. Nhưng mà bên chỗ Đức Phật diễn pháp lên á, chỉ đề chỉ có mấy chữ thôi: Như Lai là gì, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy nên gọi là Như Lai. Đó, chỉ có chừng đó thôi. Mà các Phật tử thấy có lạ không? Đôi khi á, mình nói gì mà mình không có làm vậy, làm gì mình không có nói vậy. Có nghĩa là chúng ta giữa ý niệm và hành động chúng ta không đi sát với nhau, không đi thực tế với nhau, mà thường thường là mâu thuẫn với nhau, thường thường là trở ngại với nhau. Chính vì vậy mà chúng ta không phải là Như Lai, tức là mình không làm Phật được. Dạ, vậy thôi. Còn bây giờ thầy qua bảnh là thầy mới tưởng là người ta đề chỗ đó là gì. Tức là thầy coi kỹ lại đó, và thầy nhớ lại trong lúc trước thầy cũng có giảng trong kinh Trung Hộ, thầy đã nói điều đó. Tức là Đức Phật có một cái sự khác biệt với chúng ta. Từ một cái ý niệm giác ngộ của Đức Phật, và ngay cả khi mà Đức Phật nói là hoạt động, Đức Phật hành đạo, thì Đức Phật nói thiện thì Đức Phật làm thiện, Đức Phật nói lời lành thì Đức Phật làm lời lành. Và tất cả những gì Đức Phật nói ra từ hơn 2500 năm tới bây giờ, nó vẫn thiện tốt đẹp như vậy. Còn chúng ta đôi khi đó mình đi chùa, hoặc là mình lại Phật, hoặc ngay cả mình làm ông thầy như vậy, mình tu, nhưng mà đôi khi mình nói dễ dàng, nhưng mà mình làm không dễ dàng. Tức là đôi khi nó còn mâu thuẫn với việc làm chúng ta. Cho nên mình tu, mình thấy sao mình tu hoài mà nó cứ đứng một chỗ. Đó, cái chỗ đó để các Phật tử đó nè. Cái điểm chính mà hôm nay chúng ta học đó là chúng ta phải kiểm soát được ý niệm của mình. Đó, sau khi kiểm soát ý niệm của mình, làm sao mà chúng ta đưa vào hành động, tức là trong ý niệm đạo đức chúng ta có luôn cả hành động đạo đức. Chứ mình đừng chỉ đặt trong ý niệm mà thôi. Bởi vì sao, có hiểu không? Ngày xưa đó, khi mà thầy còn nhỏ đi vô chùa ở, rồi đến khi mà đi học rồi đến lúc mà gần tốt nghiệp ra trường cũng vậy, cứ suy nghĩ rằng nghĩa là có lẽ rằng tương lai đó là mình phải nghĩa là làm một cái gì lớn lao lắm, tức là mình phải thành tựu một gì đó, mình phải viết một bộ kinh nào đó, hay là mình sẽ nghĩa là xây một cái chùa rất lớn để nghĩa là để lại cho đời. Nhưng mà tất cả cái đó rồi hôm nay thầy thấy nó đều ở trong ý niệm thôi. Bởi vì sao? Điều đó không có lợi ích cho mình. Cái điều mà lợi ích cho mình đó có nghĩa là mình phải tu học làm thế nào để mình kiểm soát thân và tâm mình, rồi mình đem kiểm soát thân và tâm mình đó, mình đem ra mình giới thiệu, mình giúp đỡ cho những người Phật tử, cho những người đang thao thức thiếu về cái việc kinh nghiệm tu học, để họ biết họ tu, chỉ chừng đó thôi. Bởi vì sự nghiệp của người tu học Phật, hay là sự nghiệp mà Đức Phật nói của một người tu sĩ là gì? Dư tệ thị nghiệp, tức là lấy trí tệ làm thị nghiệp của chính mình. Chứ còn bộ không cần phải để lại một cái gì cho đời để người ta thấy là nó à, cái đó ngày xưa là của ông thầy đã làm. Tất cả những điều đó không cần thiết đối với chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì ngày mai đây, tức là năm nay, thầy nói là năm nay năm 99, thì các vị biết rằng chỉ còn đúng một năm nữa là tới năm 2000, qua một thiên niên kỷ, tức là qua một thế kỷ. Rồi những năm kế tiếp, rồi thời gian kế tiếp á, mình không biết mình đi về đâu cả. Cái thế giới là mênh mang này, mình không biết nghiệp lực, nghiệp báo nó đưa chúng ta đi về đâu. Và chúng ta cũng không xác định được rằng chúng ta có thể sống đến thời gian nào. Thì cái sự tồn tại để lại cái cuộc đời chúng ta, vật chất đều là vô nghĩa, không có ý định gì cả. Tất cả nó phù hư đến mức độ mà mình thấy mình buồn. Như vừa rồi đó, nếu thầy nói cái đêm đó thầy nằm đó, các vị đứa thầy nằm ở đây đó, cái thầy suy nghĩ rằng bây giờ mình đang lập một cái thiền viện để nghĩa là tạo được một cái chỗ rộng rãi để các việc mà giảng kinh nói cho Phật tử nghe, nói những kinh nghiệm tu tập của mình cho các Phật tử nghe, và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho các Phật tử. Nhưng mà đôi khi thầy cũng buồn nữa. Các vị biết thầy buồn sao? Có nhiều Phật tử nói là thầy mà còn buồn nữa sao? À, thầy cũng buồn chứ. Thầy buồn là thấy rằng nếu mà thầy chỉ suy nghĩ cái tình đó, rồi khi thầy lập cái thiền viện này rồi, thầy phải ở một cái giờ, thầy phải giữ một hơi cái chục cái chìa khóa, tới nỗi nữa là không để cái máy nữa là giảng cái này cũng sợ trộm nữa, thì những cách mai mốt các thầy cũng lục nghề rồi. Thầy buồn thiệt, thầy buồn rồi, thầy nghĩ các người chúng ta nói cái ra mắt ta mình dữ lắm, đi đâu mà nó là vừa đi lại vô dọn hết à, cái vậy thôi thầy hết đi đâu rồi, mà các người biết cái giò này là giò đi, mà thầy muốn đi giảng kinh đó, muốn đi chỗ này chỗ kia, nếu mà có được phương tiện thầy còn đi cả quốc tế để mà giúp giảng Phật tử, rồi mới bên đây các người đâu suy nghĩ cái mỗi lần bước ra bước vô vậy, nắm cái chìa khóa nó quên tới nó quên luôn đó, rồi đồ đạc cửa này nó không có yên tâm, mà mới có một tháng thôi đó mà thầy nghĩa là chỉ ngủ một đêm có 4 tiếng đồng hồ thao thức, thì thấy vậy buồn không? Nếu mà tương lai mà nó cứ kéo dài vậy hoài mà mai mất cái Phật tử cứ mang đồ tới rồi thầy phải dịch giữ hoài giữ hoài, cuối cùng thầy giữ của không có đó nói thiệt á. Cho nên cái niệm vậy nó làm cho thầy, khi thầy hy sinh là thao thức, cho nên thầy đang ngồi suy nghĩ đó là bây giờ thầy ráng tìm một cái người nào mà tương đối để đỡ đó, rồi cho họ coi tiếp, rồi cái mai mốt cái thầy có đi đâu á thì họ cứ niệm kinh tụng Phật đó, tụng kinh rồi niệm Phật rồi dẫn cái Phật tử ngồi, nếu có dịp thì là thầy cũng mừng được. Thầy đi 3 tháng 6 tháng thầy quay trở lại, rồi cái dịp thầy dẫn Phật tử ngồi tiếp. Thế nếu mà quả thật mà để làm một cái thiền viện mà cột giò hoặc là để giữ thầy mà giữ một đêm thì khóa, thầy không dám thực tình gì đó. Cho nên á, để mà dẫn các Phật tử nghe đó, mà các Phật tử nghĩa là cũng mong mỏi rằng thầy có một chỗ yên ổn để mà có chỗ cho Phật tử tới nghe kinh, đó cũng là một sự nghiệp của thầy. Sự nghiệp đây tức là sự nghiệp của giáo dục, sự nghiệp của Phật pháp, chứ không phải sự nghiệp của vật chất. Bởi vì các vị biết rằng một cái vị tu mà thừa tự Đức Phật là thừa tự của chánh pháp, chứ không phải là thừa tự của tài Phật, không phải là thừa tự của tài sản. Cho nên có nhiều Phật tử cũng rất quan hỷ mà nói thầy nghe những câu nói thầy rất là vui, cũng như là cái bằng ở đây là các Phật tử rất là quan hỷ khi nghe thầy về, mọi thứ đều nghĩa là giúp đỡ thầy, đem đến cho thầy đầy đủ tên. Cho nên có nhiều người nói thầy có phước, thầy nói thầy có phước sao, cho nên thầy đi giữ của là thầy có phước sao, phải không? Cho nên gặp tất càng nhiều thầy giữ càng nhiều, tức là đó không phải là phước của thầy mà là tội. Bởi vì nếu một mai lỡ mai mà đêm nay thầy có đức nhân báo bất tử, thầy làm con ma giữ của người ta, phải không? Cho nên thầy tuyệt đối trong tâm thức là tất cả những vật chất này là của chúng sanh, ngày mai nó có tải về chúng sanh thì thầy cũng mô Phật nó đi trên lệ ra rồi, bởi vì nó không phải là của mình. Tâm mình nghĩ như vậy đó thì lúc đó quả mai mình mới nghĩ ngủ một cách dễ dàng được. Bởi vì Phật tử bây giờ ở đây, ngày xưa đó khi Phật tử làm ăn lớn rồi, bây giờ buông hết trơn. Nó khi nào mà từ những cái chốt lớn, từ những cái chốt này kia buông ra, người đó mới thấy mình cái người mình mới khỏe khoắn. Thì tại làm sao thầy là một ông thầy mà thầy phải giữ? Tuyệt đối không hề có gì đó, không giữ. Nhưng mà duy trì những cái hình thức này để làm gì? Để làm đạo tràng, để làm cơ sở cho Phật tử tu học. Cho nên từ ý nghĩ đó thầy đưa đến cái phần thứ hai, tức là hành động. Hành động tức là nhiệt tâm làm, nghĩa là lo lắng vì tiền đồ, vì tương lai, những cái gì tu học của Phật tử. Còn riêng thầy kể như là con số không à. Bởi vì chính những cái sự thành tựu và những cái sự tu học mà được của Phật tử tiến bộ, để các Phật tử đều sống trong cảnh giới trời, thì trong phần đó là phần chia sẻ của thầy đó. Nếu thầy cũng được ở cảnh giới của trời, các Phật tử đều được ở cảnh giới của trời. Còn nếu mà chúng ta cùng nhau tu cao hơn để mình trở thành Bồ Tát A-la-hán, thì lúc đó mình càng là vui hơn. Cho nên bây giờ cái hôm nay mà chúng ta có mặt ở đây, tức là trong ý niệm đó, thầy xin chia sẻ cho Phật tử một điều, là chúng ta đưa vào hành động là làm mọi thứ vì mọi người mà không vì ai cả. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai, cái thứ hai đó thì các Phật tử rằng khi mà chúng ta tu học á, đến đây bắt đầu tu đó, thì thầy cũng có những buổi kinh, có những cái thời tụng kinh buổi tối, thì thầy mới khuyên các Phật tử là sau khi tụng kinh, thầy mong rằng những người Phật tử có tham dự tụng kinh đó ngồi lại 15 phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ để tự mình làm chủ lấy mình, tức là tự mình control lấy mình. Mình ngồi mình nghe tiếng niệm Phật, mình nghe mình lắng động đó lại. Mỗi ngày chúng ta chỉ làm ơn ngồi nửa tiếng đồng hồ thôi, là lúc đó mình thấy mình là có công đức rồi. Nghĩa là trong kinh nói rằng các Phật tử làm phước bố thí cúng dường, mình cứ tìm hiểu rằng không biết công đức mình có không, không biết mình làm được có kết quả không. Xin thưa với các Phật tử rằng người nào chánh tâm niệm Phật chỉ cần nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ trong một ngày, thì người đó công đức đã hằng xa vô lượng rồi. Chứ không phải đợi mình phải ra 500, 1 ngàn, ra 10 ngàn hoặc ra làm một điều gì đó mới gọi là công đức. Đó. những cái phần mà mình làm được, mình cúng, mình có ra, thì cái đó gọi là nhân duyên hữu lậu thôi. Cũng như bây giờ các Phật tử nói là bán muỗng đồ 5 đồng, lời được 1 đồng, thì đó là chúng ta đang bước vào cảnh giới của con người. Còn cảnh giới của trời và cảnh giới của Phật á, thì mình mới thấy rằng mình cho ra vô lượng mà không hề thu lại 1 đồng. Cũng giống vậy, có nghĩa là tất cả chúng ta hy sinh cho mọi người mà chúng ta không chờ mong một sự đáp trả, khi đó chúng ta mới có tâm niệm của trời. Rồi đến một lúc nào các Phật tử rằng trời, ta nói rằng trên trời luôn luôn mưa xuống, mà nước mưa không bao giờ đi ngược lên. Cũng giống vậy, nếu mình làm tất cả những gì tốt để cho mọi người mà mọi người còn chằn nhằn, còn nguyền rủa, còn thủy bắn, mình vẫn mát mẻ giống như trời mưa à, trời như vậy. Thì bây giờ chúng ta đang bước vào con đường thứ hai, như thầy nói là con đường của thiên thừa. Mà thiên thừa của chúng ta không phải là chỉ chờ đợi mình chết rồi mình mới lên trời, mà ngay lúc này các Phật tử hãy sống trong tâm tạng của trời, tức là ý niệm của mình thật là hoàn toàn thanh tịnh, thật là hoàn toàn mát mẻ rộng rãi, bắt đầu mình đưa ra hành động, mình nói mình làm như vậy, thì các Phật tử đó này, cái sự lợi ích của sự tu chứng nó có ngay trong đời sống hiện tại. Bởi vì cõi của chúng ta đang sống là cõi phàm thánh đồng tư độ, trong đó mình có thể làm thánh đó. Rồi bây giờ thầy chứng minh một cái bài kinh mà các Phật tử có thể nghe, là bài kinh Thủy Dụ ở trên kinh A Hàm đó. Thì Đức Phật mới nói rằng một hôm nọ Đức Phật đi, xong rồi Đức Phật ngồi lại ở bên bờ suối, mới kêu các tỳ kheo tới lại nói thế này: này các tỳ kheo, ở trong đời này á, nó có 7 hạng người. Hạng người gọi là 7 hạng người ở nước, tức là ở dưới nước á. Thì Đức Phật mới nói rằng cái thí dụ thứ nhất, Đức Phật nói là thí dụ thứ nhất á, là cái hạng người nằm dưới nước mà không có ló đầu lên đó, nằm ở dưới nước nằm đang trải dậy, người đó nằm dưới nước gọi là hạng thứ nhất, hạng nằm nước. Rồi hạng thứ hai đó, tức là hạng thứ hai là hạng người bước lên khỏi nước, tức là ló đầu lên khỏi nước rồi chìm trở lại đó. Rồi cái hạng thứ ba, tức là hạng ra khỏi nước đó rồi đứng lại đó, tức là ló đầu khỏi nước rồi đứng lên. Rồi cái hạng người thứ tư á, tức là cái hạng á mà sau khi ra khỏi nước rồi á, nhìn qua nhìn lại à. Rồi cái hạng thứ năm á là sau khi ra khỏi nước nhìn qua nhìn lại rồi đi qua, tức là đi băng ngang qua con suối đó, băng ngang qua cái chỗ nước mình đứng. Rồi cái hạng thứ sáu, tức là hạng đi qua rồi đến bên bờ bên kia đó. Rồi cái hạng thứ bảy là sau khi đến bên bờ bên kia được gọi là người đã đứng trên bờ. Thì Đức Phật thí dụ vậy, cái thầy đọc cái bài kinh nó thì nghĩ ngộ quá, Đức Phật giảng kinh sẽ nói những cái chuyện nghe làm gì nó tầm thường, nó đơn giản á. Tức là bảy hạng người, hạng ở dưới nước, hạng ló đầu lên, hạng đứng lên, rồi hạng nhìn qua nhìn lại, rồi hạng đi qua, rồi hạng bước đến, rồi hạng đứng lên bờ, thì cái chừng đó thôi. Nhưng mà các vị biết á, đạo Phật là những con đường thực tế, những con đường mà ngay trong đời sống hành nghiệp của chúng sanh từ ý niệm. Cái Đức Phật không nói là các Phật tử phải đi lên mây, mà Đức Phật nói ngay trong đời sống của mình. Rồi cái tác từ thơ nó là bạch Đức Thế Tôn, lý do gì, nguyên nhân gì mà lại Phật nói bãi hạng người như vậy? Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy, này các tỳ kheo, ngay trong đời này cũng có bãi hạng người đó. Bây giờ các thầy để nghe bãi hạng người ha. Khi mình nghe bãi hạng người thì mình xác định được mình đang ở đâu à? À, Đức Phật nói rằng ta nói rằng ngay trong đời này có bãi hạng người, chắc chắn có bãi hạng người. Hạng thứ nhất là ai? Đức Phật nói rằng hạng thứ nhất là người nằm mãi, nằm mãi ở dưới nước á, tức là người bị các ác bất thiện pháp che lấp, bị nhiễm ô che lấp, bị thọ quả báo của ác pháp tạo gốc sanh tử, thế gian luôn luôn thực có những hạng người như vậy. Tức là các vị biết là Đức Phật nói rằng cho tới bây giờ mà có rất nhiều người trong đời, họ từ nhỏ tới lớn tới già không hề biết chữ tu, không hề biết đạo đức, sống trong đau khổ. Tức là có những người bị cùi, bị phun, bị lở, có những kẻ nằm ngoài đường, nghĩa là giống như thầy nói ở Việt Nam á, tức là tay chân bị cụt hết, nghĩa là nằm, nghĩa là cái miệng bị cắn một cái thao đi xin dưới trời nắng. Người đó sống trong đời cho tới ngày nằm xuống, tới ngày chết đi mà không hề biết một tiếng Phật, không hề biết thế nào là ngôi chùa, và không biết thế nào là đạo đức và nhân quả. Thì đó là Đức Phật nói này, hạng người thứ nhất là hạng người ở dưới nước. Mà Đức Phật nói thật ra trên đời này có những hạng người như vậy. Thầy có tự tin đó không? Nhiều không phải không? Mà thiệt vậy đó. Các vị biết không, vừa rồi thầy đi Ấn Độ á, đi Ấn Độ trong đó có hai ông thiện nam, đi Ấn Độ trong đoàn của Hoàng thượng Lớp Nguyên. Một ông á, trước kia là đại tá quận trưởng Mang Giang, một ông nữa là quận trưởng ta nữa là cai lại, sau này lên làm tới nữa là an ninh trung tá an ninh quân đội, và đi trước nữa là 75. Nếu như mình đi qua Ấn Độ rồi ông thấy người ta tu mà thấy tâm lại mỗi ngày ở cái cây bồ đề, rồi nữa là ông nghe pháp không rồi đó. Tới buổi chiều ngồi với thầy khóc rồng nói, con buồn quá thầy. Hỏi sao ông buồn? Nó bây giờ gần lại già trễ hết trơn rồi. Thấy người ta tu với giác ngộ, nghĩa là mộng tưởng cuộc đời 25 trước rồi đi qua xứ Mỹ, rồi đi qua xứ Mỹ nữa là như thế nào thế nào. Bây giờ là chuẩn bị vô viện dưỡng lão rồi. Rồi bây giờ nó là có phước mà được đi đến dòm thứ Phật một lần. Nghĩ lại nữa là mình có biết bao nhiêu phước mình không biết tận hưởng. 78 tuổi rồi bây giờ thấy mình quá trễ. Quá trễ rồi. Mà các vị biết rằng thầy nói rằng ông trễ mà ông hiểu được rằng ông biết ông trễ, ông cũng còn một bước chân để đi, tức là ông cũng chịu ló đầu lên khỏi nước rồi. Chứ còn có những người bây giờ họ vẫn nằm rồi đến ngày họ chết đi mà họ không hề biết được, nghĩa là những cái gì huy hoàng của quá khứ, những cái vinh nhục hơn vua ngày xưa, những lúc lên do xuống chó của họ, chỉ là những bước thân tầm cuộc đời mà thôi, họ không hề biết. Đó, cho nên họ tiếc nuối, giận dữ, tấm lực, tức tối, tất cả khi họ nằm xuống, mọi thứ đều. Tức là hạng thứ hai đó là cái hạng mà cái người nghĩa là đã phát sinh lòng tin đối với thiện pháp, có khi biết từ giới, biết bố thí, có đa văn biết tu tập thiện pháp, nhưng mà người đó sau đó lại thấu thức, sau đó lại mất tính tâm, và sau đó lại không biết làm phước mà còn ngược lại, tức là tạo tội nữa, thì Đức Phật nói là đó là người ló đầu lên rồi lại trì xuống nước đó. Mà Đức Phật nói rằng này các tùy theo, trong đời này nhiều người như vậy lắm. Thật ra có những hạng người như vậy, tức là cái ví dụ rất rõ ràng là Đức Phật nói rằng cái người mà chúng ta biết rằng có nhiều người chịu đi chùa, phát tâm đi chùa, biết nghe kinh, rồi có người thì biết cúng dường, nhưng mà rồi khi bắt đầu biết cúng dường, biết nghe kinh rồi á, lại thối thất tính tâm, không kiên cố tính tâm, bắt đầu làm những điều ác, nói những điều ác, cho nên lại tiếp tục chìm vào trong nước. Mà các Phật tử biết trong đời này nhiều lắm đó, Phật tử chúng ta có nhiều người đi chùa một vài lần, biết được Phật, biết được pháp, biết được tăng, biết lại Phật, có nhiều người có cả pháp danh dụng ý nữa, nhưng mà sau này tự mình thủy bán lại tam bảo đó, tự mình nói xấu và tự mình đem tất cả những công đức lành của mình hoàn toàn tự mình phá sạch dấu vết. Đức Phật nói đó là người đó tự mình chìm xuống lại dưới nước. Thật ra có những hạng người như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng thế nào là thí dụ của hạng người thứ ba, thì Đức Phật nói rằng hạng người thứ ba cũng giống vậy, sau khi làm Phật tử, sau khi phát tâm quy y, sau khi thọ từ ngũ giới, vượt qua bao nhiêu bão tố thử thách, nói qua nói lại, gọi là mặc ai nói nữa nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như tiền ba chân, thì Đức Phật nói rằng giống như hạng người sau khi nằm dưới mặt nước ló đầu lên đứng thẳng được. Bây giờ ai ở trong hạng đó? Ai ở trong hạng đó? Ai ở trong hạng mà gió thổi qua gió thổi lại mà mình nghĩa là xa khi lòi ở mặt nước mình đứng thẳng lên, thì Đức Phật nói rằng đó là những người Phật tử vẫn luôn luôn giữ đạo tâm kiên cố, vượt qua mọi trở ngại thử thách của dòng đời để làm một người Phật tử chân chánh. Đức Phật nói rằng đó là hạng người thứ ba. Mình thấy bảy hạng người, nhưng mà mình nếu mà mình ngon lắm á, mình chỉ mới lọt được hạng thứ ba, tức là ló phải mà nếu mà đứng đó chịu đứng đó giữa dòng đời cũng đã là một sự nghĩa là một sự vĩ đại, chứ không phải là chuyện thường đâu, chứ không là lạng vạng được chìm xuống nữa. Bởi vậy có nhiều bây giờ nhiều Phật tử nói thầy là có đi đâu chân đình đi biển, cái này biển ghê lắm, đứng trên bờ nó cũng sóng vô nó cạp nữa, nhưng mà thiệt ra ngay trong hiện tại chúng ta đã đang đứng trên biển đời, mà cái biển đời là nghĩa là gió nó thổi vào và ở đây mình những ai nhiều. Có đêm mấy anh tới kể thầy nghe đó, tức là 4 năm anh tới kể mọi cái chuyện vượt biên mà sóng biển không á, thầy nói nghe cũng phản lời, cái còn chuyện dài cái vượt biên nó là dài năm mà không hết á. Một người một cố sự thì ai đi biển rồi mới thấy rằng biển ở thế gian thế nào, còn biển trần mà biển thế gian thị phi mà chúng ta chịu đựng nổi nữa thì chúng ta mới có thể sống sót được đến đời tự do đó. Thành ra bây giờ các Phật tử tin tưởng rằng ít nhất là mình phải giữ được bước thứ hai, tức là hạng người thứ ba. Rồi Đức Phật nói rằng thế nào là hạng người thứ tư? Hạng người thứ tư tức là hạng người sau khi nghĩa là thọ trì ngũ giới, tin tưởng tam bảo, bố thí trì giới đa văn rồi, hạng người đó mới nghĩa là sống trong thiện pháp. Tức là bây giờ nói từ cái ý niệm này, từ trong ý niệm tức là trụ trong thiện pháp, biết như thật về khổ, biết như thật về khổ tập, biết như thật về khổ diệt và biết con đường đưa đến khổ diệt. Đó, như vậy là sau khi các Phật tử đã làm được Phật tử chân chánh rồi, các Phật tử phải sống trong ý niệm luôn luôn trong thường trực ý niệm về tứ diệu đế, tức là khổ tập diệt đạo. Và sau khi các Phật tử biết như vậy, thấy như vậy, có hai điều mà các Phật tử ý Đức Phật nhấn mạnh thế này: biết như vậy và thấy rõ như vậy, tức là hiện tại các Phật tử nhìn ra người đời nè, thấy rằng mới thấy đó rồi, hay mới thấy đó rồi mất đó, như anh Cảnh nói, mới thấy đó rồi về chân đó bị chó cắn, ví dụ vậy đó, tức là mới thấy đó liền mất đó, ít khi mà gian dối trước lòng sầu, ha, mình mới thấy cảnh đang đẹp vậy đó, nó có thể biến rồi, nghĩa là hoàng hôn đang thấy xinh đẹp vậy, bão nổi lên rồi là coi như chuyện không có nữa. Ở Việt Nam vậy, mỗi lần thầy giảng thầy nói là nó có cái bài ca, nghĩa là nói là bão nổi lên rồi cầm cho phai ra đi vô là thấy là mọi thứ hết chuyện rồi. Đó, tức là gia đình đang yên ấm mà bảo nó thủ vô một cái là tự nhiên con người của mình xinh đẹp biến thành một cái người nữa là la sát rồi, không giống mình nữa. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng chỗ này Đức Phật nói là thấy thật như vậy về tứ đế và biết thật như vậy về tứ đế, thì rõ ràng thấy rằng các Phật tử rằng đời này chỗ nào là sướng, chỗ nào là khổ, thấy thở rõ ràng là chỗ nào là mình đã khổ rồi, và biết được nghĩa là thấy rõ nguyên nhân nào để đến sự khổ, nguyên nhân nào để đến diệt khổ và con đường để diệt khổ. Sau khi thấy như vậy và biết Phật như vậy rồi, các vị biết được cái gì không? Đức Phật nói rằng nếu vị nào thấy là biết như vậy đó là ba kiếp sử liền dứt sạch. Chúng ta có ba kiếp sử quan trọng, tức là gì? Thứ nhất đó là thân tiến, thứ hai là gì? Là giới cấm thủ, và thứ ba nữa là ni. Đó, con người mình có ba cái đó, mà người nào thấy như thật về tứ diệu đế, tức là khổ tập diệt đạo, thì ba cái này, ba kiếp sử này nó dứt sạch, tức là con người mình nó hoàn toàn không sạch ba cái này. Mà hiện tại chúng ta đang rơi vào cái nhất là thân tiến. Thân tiến tức là nó là bảo vệ, chấp tước và cố gìn giữ thân của mình. Tôi đẹp như vậy, tôi cường tráng như vậy, tôi nghĩa là tất cả mọi thứ gì về tôi, về ta đó, mình thấy rõ về những cái nhìn về thân của mình. Thấy như vậy và biết như vậy không còn chấp thủ nữa. Tưởng như thầy đó, ai cũng nói thầy còn trẻ, thầy còn khỏe, mà các người biết đêm nào cũng phải bị chạy điện bởi vì đau lưng. Đó rồi, nó không phải đau lưng không, nó đau lưng rồi, đau gối, đau đầu, đau thủ thứ. Mà người nào mà thật sự luôn luôn không biết rằng đây là khổ, hữu thân hữu khổ, vô thân vô khổ hà lao, có thân thì có khổ. Đó, mà nếu không thân này đó thì đâu có ai đâu khổ. Đó, chính rõ ràng các Phật tử mà thấy được như vậy và biết được như vậy một cách rõ ràng, thì người đó Đức Phật nói rằng thấy được, từ được thân tiến. Rồi cái thứ hai là từ được cái gì? Từ được giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là nghĩa là mình giữ những giới cấm mà không đúng với chánh đạo. Đó, những người nói rằng các vị biết là giới cấm mà giới cấm thủ là một cái việc này là nhiều người nghĩa là rất là rơi vào. Mình tưởng tin tưởng rằng đây là cái giới cấm chắc chắn như vậy đó, là không được thay đổi, phải như vậy, mà đau khổ trong giới cấm đó. Và gần đây các vị biết rằng nghĩa là tin tức các vị nghe tâm đài nói có nhiều người sắp chết rồi nhưng mà nhất định không truyền nó. Thầy tự nhiên nghe không? Đó, tức là biết rằng mình đau khổ như vậy nhưng mà cái giới cấm thủ đó, tức là cái giới đó mình phải giữ, không được làm cho mình tổn hại. Thì Đức Phật nói đó là giới cấm thủ, mà trong thế giới này nhiều người giữ cái giới cấm thủ lắm. Mà các vị biết rằng đạo Phật đó là một con đường nữa là luôn luôn phải sống phải phù hợp với hoàn cảnh, với thực tế, mà mình đừng bao giờ thủ trách một cái gì, tức là đừng bao giờ bảo thủ, mà cũng đừng bao giờ vượt qua khỏi cái bảo thủ đó, tức là chúng ta đừng thái quá mà đừng bất tịnh. Đó, cũng như là nói nếu mà ở Việt Nam á, mà nếu mà các Phật tử rằng sống ở Việt Nam á, thì người ta nói rằng nữa là ở cái hoàn cảnh Việt Nam á là một cái thế giới còn không tiến một tí, tức là hơi bên Á Đông một chút á, là ăn mặc phải thường thường, phải đầy đủ, phải vừa phải. Mình không thể nào theo kiểu cổ ngày xưa, tức là mặt mà phải quấn chân quấn bó kín mít để chịu nổi, nhưng mà mình cũng không thể nghĩa là theo cái phương Tây quá đáng, tức là 100%, nhiều khi nghĩa là mặc cái quần rồi không vừa ý thì phải xé te tua ra nữa, xé đồ gối rồi nó là móc nó lưng cho nó mòn nữa, thì mình cũng không nhất thiết phải sống như vậy. Mà chúng ta thấy con đường trung đạo, tức là vừa phải, nghĩa là ăn mặc đầy đủ đàng hoàng, thì tự nhiên mình thấy con đường mình nó sống trung đạo. Đó, thì cái chỗ này Đức Phật nói rằng giới cấm thủ là những cái giới cấm, những cái thủ của con người, cho rằng đó là sự thật, đó là tốt đẹp, với đó làm cho mình được thanh thiên, thì những điều đó mình đừng giữ. Thì tâm ba cái với tâm thủ và cuối cùng là nghi, với tất cả những gì chúng ta nghi là tin tưởng, không biết rằng pháp môn niệm Phật có đưa mình đến tịnh độ không. Giờ bây giờ các bạn phải đọc tất cả các bài kinh này vừa rồi, như thầy nói, như lần trước thầy nói đó, hạ thủ công phu á, một cái người phụ nữ thậm chí bệnh ung thư, có chồng rồi chồng bị đâm chết, có ba đứa con, mà tu tịnh độ một thời gian ngắn mà còn có thể về được tịnh độ, mà còn nữa là chết còn lưu lại xá lợi nữa đó, ở tại cái là cái băng tất sát, tức là bên Mỹ bây giờ ta biết tình pháp nữa, thì các Phật tử rằng mình duy sức, mình còn thừa thắng nữa, tức là mình còn hơn thắng như người kia nữa. Người kia một phần nữa là nếu mà nói là tội đó, thì nó tại sao mà bà nó có tội, nên chồng đã bị đâm chết đó, bị nó ẩn trước tức là trước cây xanh rồi đâm chết chồng vậy á, rồi có ba đứa con gái mà tự mình bị bệnh ung thư nữa, mà chỉ nỗ lực một thời gian ngắn có thể lưu lại xá lợi, trước khi chết nữa là nhà cửa sáng nữa là hương thơm nào nè hết trơn. Thì như vậy mình thấy mình thừa thắng duyên rồi đó, mình thừa thắng chỗ này, mình không còn nghi ngờ con đường tịnh độ nữa, mình không còn nghi ngờ là mình tu mình không biết mình có thành không. Như thầy nói nãy là các Phật tử đừng sợ là mình đọa địa ngục, chắc chắn 100% nếu mình giữ năm giới đó, giữ năm giới là 100% gọi là bảo kê, ở đây gọi là dùng từ là gan ti đó. Đó, không phải gan ti nữa là một năm hai năm đâu, mà gan ti suốt cả vô lượng kiếp, nếu người nào giữ được năm giới là người đó không đọa địa ngục. Vậy thì mình còn sợ gì nữa đâu, cái nỗi mình là Phật mà gan ti cho mình còn sợ gì nữa. Ở đây mình công ty gì đi, nó phá sản, nó cuốn đồ, nó chạy mất mình đem tới thì không còn ai nữa hết chứ. Cũng như là đó là thầy có tấm điện này cho gan ti 10 năm, mà sợ 10 năm chưa đó là mình đã chết rồi, cái điện này nằm nữa đâu cần phải đợi một cái niệm nó ra gan ti tới 10 năm. Nhiều khi đó mình chưa đủ 10 năm mà mình đã không có mặt trong đời nữa rồi. Còn ở đây Đức Phật gan ti cho mình đó là cho mình vô lượng kiếp sanh tử, người nào giữ năm giới là không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh, thì còn gì nữa mà không sung sướng bằng là mình đã được bảo đảm vậy. Còn bây giờ nếu các Phật tử muốn được làm trời dễ dàng thôi, chỉ cần giữ thập thiện nghiệp đó, sống với một tâm rộng rãi bao dung, thương người mến vật, thì đừng bao giờ làm khổ đau cho kẻ khác, người đó đang ở trong cảnh giới trời. Thì mất gì mình không làm trời thì nó sướng thôi, phải không? Nếu mình không biết làm trời thì tự mình khổ cho mình thôi. Thành ra bây giờ ở đây đó, thì chúng ta đã qua cái phần thứ tư, tức là tiếp tục cái hạng người thứ tư. Và thầy nghĩ cái hạng người này nó hơi khó một tí để cho những người đã thực tu đó, tức là sau khi mình đã đứng vững giữa dòng đời, không bị trao đảo bởi thị phi rồi đó, thì các Phật tử phải thấy như thật, biết như thật về tứ diệu đế. Các Phật tử có thể diệt sạch được ba điều, tức là gồm có thân tiến, giới cấm thủ và nghi. Ba điều đó sạch sẽ rồi thì các Phật tử đã chứng được gì, các Phật tử không? Chính được tu đồng nguyện đó. Tăng tứ quả thanh văn gọi là thiên luật thanh văn thừa, đây là cái quả nhất gọi là tu đồng nguyện. Mà người nào mà chứng được tu đồng nguyện này rồi đó, thì các Phật tử quyết định thẳng đến con đường chánh giác và chỉ qua lại trên quả luân hồi này, tức là các Phật tử sinh lại làm người chỉ vài lần nữa mà thôi. Bây giờ ai đăng ký đi hả? Hai anh tí cứ đi vậy thôi, tức là cái bằng vững niềm tin kiên cố không thay đổi và biết rõ về tứ đế, tức là khổ, tập, đó, diệt và đạo, tức là con đường nào để đến khổ đế và nguyên nhân nào để đến khổ đế và con đường nào để đến diệt đế đó. Các Phật tử hiểu rõ vậy rồi, thấy như thật, biết như thật rồi, các Phật tử không lay động nữa, thì các Phật tử chỉ cần sanh trú ở cái xứ sở mình đang ở này chỉ 7 lần nữa mà thôi, tức là các Phật tử chứng được tu đệ quả, tức là bước vào thánh đạo đó. Thì để sau đó rồi thầy nói vậy thì bởi vì thầy không biết giờ ở đây nhiều quá, không biết ai đã biết lại cả đó rồi, bởi vì có những người mình thấy không có gì chân nhưng mà họ đã tu chứng rồi, chân phải là không, cho nên mình đừng bao giờ coi thường ai cả đó. Mình giống như thường bất sinh Bồ Tát vậy, con chẳng dám sinh với ngài vì với ngài đều sẽ thành Phật. Mình đâu có biết ai xung quanh mình, bạn bè, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người đi nó tu cái thành thánh mà mình không biết, mình chỉ cần nói nặng một câu là mình sẽ bị nghiệp báo. Thì phần sau cùng thì sẽ nói nghiệp báo cho các Phật tử nghe, để các Phật tử trồn cho cả ý niệm và hành động của mình. Tại vì sao mà các vị biết người ta nói thiền là gì? Thiền là tỉnh thức trong mọi giờ giấc, trong mọi ý niệm và hành động của mình, tức là ta gọi là phép lạ cái sự tỉnh thức, hay là soi sáng bằng tỉnh thức bởi ý niệm và hành động của mình. Còn chúng ta đây đôi khi nghĩa là mình nói mà mình không giữ được, tức là không thắng được cái miệng của mình, mình nói mà không, mình lý mà không giữ được cái thân của mình, thì tất cả những cái đó thì thầy nói phần sau. Bây giờ thầy nói phần thứ năm, tức là cái người thứ năm, Đức Phật nói là cái hạng thứ năm á, tức là sau khi đứng thẳng người rồi đó, ngó qua ngó lại, thì Đức Phật nói là cái người nào mà đã có biết bố thí cúng dường, biết đa văn, biết trí tuệ, biết đây biết và thấy rõ như thật về khổ, về khổ tập, về con đường diệt khổ, về khổ diệt, người nào biết rõ như vậy rồi và tiếp tục nỗ lực tu hành để nó là dứt trừ được, sạch được ba kiếp và làm mỏng đi, tức là mỏng đi, tức là mỏng đi ba cái gồm có dâm, nộ, si, tức là ba cái nó vơi mỏng đi. Bởi vì các vị biết là có nhiều người đó không hiểu được cái điều này, để rồi thầy nói qua rồi các vị biết rằng, tức là người nào mà sau khi dứt sạch được thân tiến, dứt sạch được nữa là giới cấm thủ, dứt được ni và tiếp tục tu tập nữa, giống như người biết ngó qua biết ngó lại, thì người đó sẽ làm vơi mỏng được dâm, nộ, si, tức là dâm, tức là dâm dục, tức là làm cho cái lòng ái dục mình làm vơi mỏng đi. Rồi nộ, tức là cái dần giận dữ nóng nảy của mình, và si, tức là những cái mê mờ si mê của mình, ba cái đó làm vơi mỏng đi, thì người đó đã bước vào thánh quả thứ hai, tức là sau khi tu đầu hoàng thì chúng ta đứng lên một cái nghĩa là tu đài hoàng, tức là chúng ta đứng lên một bước nữa, thì người đó chỉ có một lần duy nhất trở lại trong đời này thôi, gọi là nhất giảng lai, tức là sau khi các Phật tử mệnh chung tiếp tục sanh làm người lần một lần nữa, rồi vĩnh viễn không còn ở thế giới ta bà này nữa, tức là không còn ở thế giới mà nghĩa là mỗi ngày nghĩa là phải đi làm để kiếm 80, hoặc là mỗi ngày nghĩa là phải nấu cơm, nghĩa là phải giặt quần áo cho chồng cho vợ, rồi phải chăm sóc con, khỏi lo lắng chi tiêu gì nữa, chỉ còn một lần chỉ biết vậy thôi, đó là Đức Phật là hạng người thứ năm. Mà nếu muốn được hạng người thứ năm thì các vị Phật tử biết sao? Đức Phật nói rằng khi bước vào hạng người thứ năm, tức là người đó vơi mỏng, tức là mỏng đi ba cái vấn đề dâm, nộ, si. Có nhiều Phật tử, có nhiều người đã đến nói với thầy, chứ là có nhiều người đòi hỏi một người tu hành quá đáng, các thầy là phải hống được cái này, phải hống được cái kia, thầy nói thầy đâu phải cục đất, nghĩa là bước tới cái trình độ thánh quả thứ hai đó là chỉ vơi mỏng, tức là làm cho dâm, làm cho nộ, làm cho phi của mình vơi mỏng thôi, là các Phật tử chỉ cần một lần ở lại cõi đời thôi. Các thầy thấy dễ không? Nói dễ lắm mà không ai làm được. Bây giờ nó nói sao? Thế thầy mà thầy cũng còn nóng quá vậy. Thế thầy không nóng là thầy nguội mất, thầy chết mất rồi. Sao? Có nghĩa là người nào trong đời này mà bỏ được ba kiếp tử, tức là bỏ được thân tiến, bỏ được giới cấm thủ, rồi bỏ được ni, sau đó làm vơi mỏng dâm nộ si, thì Đức Phật nói rằng người đó chỉ còn một lần ở trong đời này, gọi là nhất dẫn lại. Đó, tức là trong bốn thánh quả nó gồm có tu đầu hoàng, A-na-hàm và A-la-hán. Thì đây tức là cái phần tư đà hàm. Tư đà hàm tức là người nào mà làm vơi mỏng được phần đó, chứng được tư đà hàm. Ở đây ai thì có đưa tay lên. Tức là vơi mỏng, dâm, nộ và si. Nộ tức là cái phần nóng nảy của mình đó, và si tức là phần si mê của mình. Khi thầy nói vậy rồi, thành ra thầy nghĩ rằng nghĩa là thầy mà mong nghĩa là đứng bước vào chỗ thứ nhất thôi, tức là tu đà hoàng á. Đó, tức là còn thanh lên xuống được bảy lần gặp Phật tử là lúc đó thầy đã lên thiên đường rồi, là sướng quá rồi, đừng có nói tới bước thứ hai. Đó, cho nên khi mình làm một con người là con người của mình thầy nói là con người của mình là con người của bản năng mà, nó có cả hai phần, tức là cả bản năng và lý trí. Cho nên nghĩa là đôi khi là mình ngủ phải ngủ cho đủ, thiếu ngủ chịu không nổi, mà không ngủ đủ rồi nó còn đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, và đòi hỏi của thân tứ đại chúng ta nó có những vấn đề nào đó thì mình phải chấp nhận với một giới hạn nào đó. Đó, để rồi mình cố gắng đi lên, thì đó là thầy nói cái phần thứ năm rồi. Rồi bây giờ Đức Phật nói là hạng người thứ sáu là gì? Sau khi nữa là đã tính tâm, đã với tam bảo, không lay động, đứng lên, ngó qua ngó lại, người đó đi qua, tức là nghĩa là bỏ đi qua bên bờ. Sao có thể được không? Nghĩa là mình dám thấy tất cả các của cải sự nghiệp vật chất thế gian, mình có tất cả giống như mọi người, mà mình dám bỏ ra đi. Đó, thì Đức Phật nói rằng, người đó là cái người có thể nghĩa là bỏ được tất cả các chiến thủ, như người đó có thể tông đời này nhập Niết Bàn và không còn sinh lại trong thế giới này nữa. Đó gọi là cái hạng A-na-hàm. Thì thầy nói cái đó là bây giờ là bài dẫn vô kinh đó, cho nên Phật tử nó hơi khó hiểu chút. Nhưng mà nói cái đó thì Phật nói rất là thực tế, để cho các Phật tử rằng cái trình độ mình tu cái đâu để mình biết được. Chứ mình cứ tưởng rằng là tu mà mình muốn thành một A-la-hán, một A-la-hàm nó dễ. Các Phật tử cứ thử biết rằng dâm, nộ, si, rồi thân tiến, rồi biên tiến, rồi ác tiến, rồi tà tiến, rồi giới cấm thủ của mình nó còn bao nhiêu, nó có mỏng được hay chưa. Bây giờ mình chỉ cần mình ráng mình bào. Bởi vì có nhiều người nói rằng thầy nửa tháng mới cạo một lần. Cạo đầu thì dễ, nhưng mà cạo tâm mà cho nó sạch khó lắm, các Phật tử khó lắm. Cho nên đó, thầy nói hồi hôm sám hối lại chừng 108 lại, ai cũng thở hù thở hì đổ mồ hôi. Nhưng mà thiệt ra đó là cả con người của mình đó, tội lỗi mình làm suốt đời này đời kia nó còn chưa hết nữa. Nếu mình đặt công kinh nó rằng của nhiều như núi chất chồng, hay là gọi là cái bằng tội lỗi mình tính vô lượng kiếp nó chất chồng nó nổi, mình tính đến không được nữa. Cho nên mình sám hối thì ra mình sám hối nhìn miệng thôi, mình cứ quỳ lên mình lại Phật, mình xin tức Phật đài con xin sám hối. Sám hối rồi mình sám hối ăn gian lắm, làm không có như trẻ mà sám hối có 15 phố rồi mình sám hối luôn cả ba đời. Tức là cho con quá khứ gì lai hồi xưa con làm gì đó, nào là ăn cắp của người ta, hoặc là tà hạnh tà dâm gì đó, năm giới hồi xưa con phạm bao nhiêu tội, tội con bao nhiêu núi, xin sám hối một lần nó thật sẽ tê. Thì Phật tử nó có thể dễ không? Cho nên người ta nói bây giờ một cái núi băng á, mà nó muốn tan á, nó phải chịu đựng được cường độ của mặt trời mùa hạ suốt bao nhiêu năm trời đó, mà băng nó bất tịch vẫn còn chưa tan được nữa, huống hồ vì tội mình như núi chất trời. Mà bây giờ mình nghĩ là cái 15 phút hoặc là mình cứ lại có 108 lại, mình nghĩ là tội mình nó tiêu hết trơn á, thì rõ ràng là chúng ta lầm lẫn cái chỗ đó. Cho nên cái vấn đề tu hành đó, tức là thầy nói hạ thủ công phu phải là nhất thiết của ý niệm và hành động mỗi ngày mỗi khắc và mỗi giây. Thì sau đó Đức Phật mới nói rằng còn một cái hạng nữa, tức là hạng người thứ bảy, sau khi đi qua rồi đứng trên bờ bên kia được an ổn, người đó được gọi là người đã hoàn toàn đứng trên bờ. Thì Đức Phật nói rằng đó là bậc A La Hán. Tức là sau khi các Phật tử đã từ bỏ mọi kiếp sử, từ bỏ mọi tham sân rồi, các Phật tử sẽ giải thoát khỏi dục lậu, giải thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh lậu. Giải thoát rồi biết là mình đã giải thoát, sinh đã tận, phạm hạnh đã tận, mọi việc đã làm, nên làm, đã làm, không còn gì lưu luyến của cõi đời nữa. Thì người đó gọi là người vô sanh, tức là không còn sanh tử nữa. Thì như vậy chúng ta kết thúc cái bài kinh thứ nhất của Đức Phật dạy, tức là bài kinh về thủy dụ. Thì sau khi các Phật tử nghe thủy dụ rồi, các Phật tử rằng cái quan trọng nhất của cái gì tu tập chúng ta, tức là chúng ta phải biết kiểm soát cái phần gốc của nó đó, chứ mình không tu cái phần ngọn. Cho nên có nhiều người mình cố gắng mình sửa xung quanh của mình rất là đẹp đẽ, chẳng hạn là nói rằng là hãy mình thấy người ta đi tới cho mình nhìn ra, mình đứng nữa là mình nhắm mắt lại, hoặc là nghĩa là thầy đang ngồi thấy cái Phật tử từ xa lại cái ngồi nhắm mắt lại gần rồi nè, mô gì là đẹp. Thấy chúng này Phật thầy tu dữ quá, thầy tu dữ quá, cái là thầy có thành Phật cái gì. Nhưng là Phật tử ra khỏi rồi xong khỏe đó. Nếu mà các Phật tử mình chỉ tu bằng có hành động, bằng nghĩa là mình không kiểm soát được ý niệm của mình nữa, thì ngay lúc đó là nghĩa là mình chỉ tu cái gốc mà mình không tu cái ngọn, hay là mình tu cái ngọn mà mình bỏ lên cái gốc. Cái gốc của mình là cái phần mà nói là cái phần ý niệm là phần quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ cái ý niệm chúng ta làm thế nào để biến thành chánh niệm, có nghĩa là sống luôn luôn trong chánh niệm, để biến các hành động với chánh niệm chỉ là một mà thôi. Cho nên khi bắt đầu mình thò tay mình lấy một món đồ, mình biết mình đang làm gì, chuẩn bị nói ra một câu chuyện, mình biết rằng mình muốn nói điều gì, nói điều này nó có lợi cho mình, lợi cho người, có làm thị phi hay là không. Đó, sau khi mình kiểm soát một cách chắc chắn, mình biết rằng lời này là lời đáng nói, lời này là lời nói làm cho người ta ăn vui, làm cho mình ăn vui, mình mới nói lời đó. Và khi bắt đầu mình đưa tay làm một món đồ, mình biết rằng món đồ này chắc chắn là an lạc cho mình, an lạc cho mọi người và an lạc cho tất cả chúng sanh, mình mới làm điều đó. Mà mình kiểm soát mọi như vậy suốt cả cuộc đời của mình, thì Phật tử biến đến tình thứ bảy, tức là thành A La Hán. Các Phật tử biết rằng Đức Phật nói vậy để chi không? Đức Phật nói rằng khi Đức Phật còn tại thế, nghĩa là hàng trăm A La Hán thành tựu, chỉ tu trong vòng có một tháng cho tới sáu tháng đã thành A La Hán rồi. Là mình biết là ngày xưa cái trình độ mới là nó tu cái là dụng công thế nào. À, dụng công nghĩa là cái đó có chắc chắn 100% vậy. Vì vậy cho nên thầy nói là từ chỗ ý niệm này á, thầy nói là một cái vấn đề thứ ba để kết lại để các Phật tử lưu ý á, tức là trong tương kinh, tương bộ kinh á, có kể một câu chuyện á, tức là kể một câu chuyện. Một hôm nọ buổi trưa nắng như thế này nè, vua Ba Tư Nặc á mệt mỏi lắm, mệt mỏi nghĩa là đi xe đến mới gặp Đức Phật, trời nắng vậy cho Đức Phật mới ngồi từ Kosala lại. Thì thầy đã đi thêm qua thăm cái xứ Kosala ở tại Ấn Độ á, ở đó các thầy biết nó nắng mà nó chịu nắng, nó nắng kinh khủng lắm. Thì khi mà vua đi tới thăm á, mệt mỏi cái Đức Phật nói rằng tại sao làm một hoàng đế như ngài mà còn phải đi giữa trời nắng đến đây thăm có mục đích gì? Thì bây giờ vua Ba Tư Nặc nói rằng thưa ngài, sẵn con đi công vụ rồi con giới ngang qua thăm Đức Thế Tôn và hỏi ngài một câu chuyện. Đức Phật nói rằng buổi trưa nắng mà tại sao là một ông vua mà phải đi công vụ? Thì ngài nói rằng nhà vua nói rằng ngài đi đến cái thành nữa là Bakali để kiểm tra tài sản của một gia chủ, một triệu phú gia chủ, mà ông này ông giàu có đến mức độ nó là khi mà ông giàu có ông chết đi thì ông không có con cái thừa tự, cho nên nữa là vua tới kiểm tra để trở về nông thố, mình gọi là sinh công lập vô bộ quốc gia. Thì Đức Phật có hỏi rằng như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên, có gì đáng lạ mà nhà vua phải đến hỏi thế đâu? Thì các vị biết đó, vua nói sao? Có một điều lạ là ông triệu phú này, nhưng mà khi kiểm tra nhà của ông hiện tại còn 8 triệu đồng vàng, tức là đồng vàng mà còn 8 triệu đồng bạc và đồng không tệ, nhưng mà riêng tiền vàng là 8 triệu đồng vàng. Tuy nhiên trong phòng của ông, trong nhà của ông là ông ăn cháo, là ăn cháo chua, tức là ăn cháo của ngày hôm qua để lại, quần áo cũng hoặc là bằng vải gai, tức là vải là thời xấu nhất của Ấn Độ, và nó là cái xe mà vẫn để trong nhà để đi là xe nó cũ nát mà nó che bằng cái bàn, người ta che bằng lông, bằng lụa, ổng che bằng lá cây đó. Thì bây giờ nó là vua mới ngạc nhiên, mới tới mới nữa rằng con sao khi kiểm ra số tiền ổng xong con mới suy nghĩ không ra, cho nên mới tới hỏi Phật rằng tại sao một cái người giàu có vậy mà sống một cái cuộc đời hà tiện như vậy. Bởi vì các thầy biết ngày xưa nó sướng lắm, bây giờ Phật tử có gì nó khó thắc mắc tới hỏi thầy, thầy cũng buồn tắc, cũng không biết chuyện gì hết trơn. Bởi vì có những cái gì quá khứ là thầy cũng giống như các Phật tử mịt mờ, nhưng ngày xưa dễ lắm, chuyện gì không biết tới hỏi Phật. Nghĩa là giống như computer, ổng không cần bấm, hỏi xong rồi Đức Phật đáp trở lại liền. Đáp là sao các vị không? Hiện tại triệu phú đó đang rơi vào địa ngục. Hỏi tại sao mà triệu phú lại rơi vào địa ngục? Nói rằng, Đức Phật nói rằng ông triệu phú này trước đây trong vô lượng kiếp đã, ổng đã bố thí cúng dường cho một vị đức chi Phật tên là Tajasiti. Đó, Tajasiti cúng dường cho một vị đức chi Phật khi đĩa đi khất thực, và ổng kêu gọi mọi người là ổng là người này tu hành tốt đẹp, cho nên khuyến khích mọi người ở cúng dường cho vị đức chi Phật đó. Sau khi nói ổng đi một đoạn, ông đi một đoạn xong rồi ông mới suy nghĩ, ông nói rằng tại sao mà phải kêu cúng dường trong đức chi Phật thì tiên, bởi vì ông nó làm không có lợi ích gì cuộc đời trơn. Nếu ta đem tài sản nó cho những người làm công, cho những người nghèo khổ trong nhà còn có lợi ích hơn, nhưng mà nói vậy rồi đi chứ không làm đó. Nhờ công đức phát tâm khi người ta cúng dường cho vị một đức chi Phật đó, ông được 7 lần sanh lên thiên giới, 7 lần sinh tại Sāvatthī, tức là đại phá vệ, làm triệu phú. Và các vị nhớ cái điều này, tức là chỉ cần khởi tâm, chỉ cần làm cúng dường mà đúng được một vị bất chi Phật á, là công đức nó như vậy, gọi là dư hưởng của công đức. Tuy nhiên trong đời sống của ổng đó, ổng là giết một đứa con của người anh để giành tài sản, cho nên từ đó, do cái tội đó, ổng đọa địa ngục hàng trăm kiếp từ tội giết đứa con của người anh. Và sau đó suốt cuộc đời của ổng không hề có con, tức là không có thừa tự đó. Tức là con thừa tự không có, có tài sản như vậy mà không có thừa tự. Và do công đức, vì khi đã làm phước rồi, bước đi rồi mà còn hối tiếc, nghĩ rằng phải khi ta đem đồ vật đó cho những người làm công ăn, do tâm hối tiếc đó sanh lại trong đời sau, giữ cái tâm hà tiện đó, làm một triệu phú, chết đi để lại hơn 8 triệu đồng vàng, mà ăn cháo chua và đi xe cũ, mặc áo quần dễ dai. Cái tâm hà tiện nó làm cho con người đó sống đời sống như vậy. Rồi sao nữa? Đức Phật nói vì nhân đó, vì quả đó, cho nên phước đức cũ ổng chỉ làm có một lần thôi, tức là chỉ một lần tư cúng dường vị đức chi Phật mà thôi, mà được công đức vậy, nhưng mà lại không tiếp tục làm tăng thêm phước đức khác, cho nên bây giờ phước cũ đã mãn mà đang thọ quả báo, tức là do ổng giết đứa con của người anh, cho nên bây giờ ổng đang rơi vào địa ngục. xong rồi Đức Phật có nói một bài kệ như thế này. Đức Phật nói rằng lúa, tài sản, vàng bạc hay mọi vật sở hữu, nô tỳ và lao công, các mạng sống tùy thuộc, tất cả nó phải đi, không đem theo được ai, tất cả phải bỏ lại khi nó đi một mình. À, các Phật tử không? Dù mình giàu có những triệu phú kia để lại 8 triệu đồng vàng, đó, 8 triệu đồng bạc, 8 triệu đồng đồng nữa, nhưng mà mình khi đi đó, mình bỏ lại tất cả lúa, tài sản, vợ, tất cả cái gì mình cũng phải bỏ lại hết. Rồi Đức Phật nói tiếp, chỉ có các hành động về thân miệng và ý. Đó, các bạn phải nhớ lời này, chỉ có các hành động về thân miệng và ý mới thật thuộc của nó. Tức là cái hành động của thân, của miệng, của ý, tức là thân khẩu ý của mình mới thực thuộc của mình. Còn lại xung quanh bây giờ mình thương, tôi lo quá tới bây giờ cái già này mà cháu nội tôi biết tương lai làm sao, rồi tôi thương thằng con út của tôi nó chưa có làm gì nó này kia, rồi tôi thương cái con gái lớn của tôi thương nó là con trai lớn của tôi thương tất cả những cái đó, tất cả cái đó Đức Phật nó được không thêm thay được. Chỉ có duy nhất tình trạng của mình là gì? Thân khẩu và ý. Đức Phật nói rất là rõ, mình nghe, mình đọc bài kinh mình nghe Đức Phật rất rõ. Đức Phật nói rằng bởi vì sao vậy? Chỉ có các hành động về thân miệng và ý mới thật thuộc của nó, như bóng không rời hình. Đó, bóng không rời hình, hãy mình đi tới đâu là cái bóng mình đó, mình đi tới đâu là cái bóng nó theo đó. Như bóng không rời hình, do vậy hãy làm lành tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Tức là cái công đức mình làm lành cho đời sau là nó làm tài sản để dành sẵn cho mình. Đó. Còn những cái mình làm được hôm nay hoặc những cái gì mình làm mình thấy rằng tồn tại đây, khi mình nằm xuống nó không bao giờ đi theo mình hết. Đó. Từ cái chỗ câu chuyện đó mà thầy tóm lại chỗ này để các Phật tử lưu ý một điều là từ cái lời nói, từ cái hành động, từ ý nghĩ mình, khi mình có ý niệm để chuyển ra hành động á, thì bây giờ các thiền sư, các bậc thầy dạy mình làm gì? Dạy mình nữa là tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức trong ý niệm và hành động, để cho hành động của mình đừng rơi vào ba cái quả ác đạo. Đó. Từ cái chỗ mà địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh á, thì con đường của mình sợ lắm mà mình không đi. Nhưng mà mình đã sợ mình không đi con đường đó thì tuyệt đối mình đừng bao giờ trông cái giống đó. Đó. Còn cái Phật tử chúng ta hiện tại đó, thầy nói đó, thì cũng như là giống như mình nói mình xin lỗi chung mọi người, chúng ta hiện tại đây đó thành đông có nghĩa là mình rất sợ quả báo, nghe rất sợ quả báo, rất sợ bị ác nghiệp, nhưng mà tất cả các thiện nghiệp mình không làm, không tích lũy, mình cứ tiếp tục làm những cái điều nữa là gọi là ác nghiệp. Vì khi mình cần ác nghiệp là chắc chắn trong tương lai nó sẽ có ác nghiệp, nó sẽ trổ quả. Bởi vì các vị đó rõ ràng cái ông triệu phú này ổng chỉ cần nghĩa là cúng dường cho một vị bích chi Phật, rồi sau đó ổng hối tiếc ăn năn mà ổng còn phải nữa là được cái duy hiển, được cái công đức rất lớn là gì? Nhờ cúng dường cho một vị bích chi Phật mà được bảy lần sanh lên cõi trời, rồi bảy lần làm thiện phú. Bây giờ các người biết ở nước Úc này và ở xứ sở chúng ta đang sống có nhiều người đang làm thiện phú ấy. Mình cứ nói làm sao mà họ cứu mình, sao làm suốt cả mười mấy năm mà nhưng mà không đủ mua cái nhà nữa mà sao họ làm thiện phú. Mình gom họ làm thiện phú trong đời này rồi con họ sanh làm thiện phú con là mình biết rằng có thể tiếp trước họ đã cứu đường cho một bích chi Phật đó. Nhưng nếu họ chỉ dừng lại ở đâu thì họ có hưởng dư báo đó, rồi họ sẽ đọa lại cái địa ngục của họ nếu họ không biết tiếp tục làm phước. Còn nếu bây giờ mình đã chuẩn bị cho mình hiểu được cái lời Phật dạy, sau khi Đức Phật thí dụ điều đó rồi đó, thì mình tin tưởng rằng đó là vua nghe xong rồi vua nói như vậy, thì bây giờ đó là con không bao giờ vĩnh viễn không bao giờ dám làm một điều gì về thân thủ ý nữa. Rồi các vị biết Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng, này, nếu mà bây giờ, nếu mà nhà vua biết rằng có một cái ngọn núi rất lớn, nó đang di chuyển về Savatthi, tức là nó đang di chuyển về Kosala, ngọn núi đó sắp sửa là di chuyển và rớt trên cái thành phố Kosala này, đè chết hết mọi người, trong đó có vua và có vợ con vua và có quyến thuộc của vua, thì vua có sợ không? Thì vua nói là vua sợ. Thì cái Đức Phật hỏi rằng, nhà vua có tin chắc rằng có một ngọn núi như vậy đang di chuyển không? Cái vua nói, con nghĩ rằng không có đâu. làm gì mà có ngọn núi mà đang di chuyển? Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy, ta ví dụ cho đại vương nghe, hiện tại sanh lão bệnh tử đang chắc chắn 100% di chuyển đến trong mọi người trong đời chúng ta. Đó nó đang đè nặng trong vợ, trong con, trong chính cá nhân mình, trong chồng, đang đè xuống chúng ta, chắc chắn 100% sẽ đến. Thì bây giờ nếu ngọn núi đó chắc chắn nó đến, nó tập xuống cái thành Savatthi này hay là Kosala này, nhà vua phải làm gì? Thì Đức Phật nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con xin nói thiện pháp, làm thiện pháp, ý niệm trong thiện pháp và sống trong đời sống thiện pháp. Thì Đức Phật khen ngợi vua Ra Tiên rằng, Đức Phật nói rằng, như vậy nó xứng đáng là một người Phật tử chân chánh. Thì sau khi Đức Phật ví dụ đó để cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là, nghĩa là nếu mà bây giờ thầy nói các Phật tử rằng có một ngọn núi rất lớn đang bay trên trời sắp sẽ rớt xuống Thích Ni mà nó ập xuống luôn Taramata chết hết mọi người trong đó các thầy các Phật tử thì nghe nó khó tin luôn. Nhưng bây giờ chứng minh lời Phật nói rằng hiện tại sanh lão bệnh tử đang quy hiếp cả thầy và tất cả mọi người trong hội trường hôm nay, các Phật tử có tin không? Dĩ nhiên là điều đó là 100% không sai. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lời của vua Ba Tư Mật. Nếu thật sự điều đó xảy ra, nếu thật sự điều đó có mặt trên đời này và mọi người đều đang chuẩn bị để chờ đón sanh lão bệnh và tử, ai cũng có bệnh hết trơn. Ở đây bây giờ thầy nói khai ra ai có bệnh lên, tối mà tới chỗ thầy nó nói chạy đường ai cũng khai hết, hết đau chân tới đau nhức đầu, hết đau rồi gối, người nào không có người nào nói rằng hoàn toàn hết bệnh hết đó, không có máu tao thì máu con mỡ, mỡ con máu đủ thứ hết. Thì như vậy mình biết rằng lời Phật nói chắc chắn 100% là sanh lão bệnh tử đang tấn công và đang kết thúc đời sống của mình, không có gì thay đổi. Như vậy mình biết chắc vậy mình sẽ làm gì vậy? Mình học theo lời nói của vua Ba Tư Nặc, tức là con sẽ sống trong thiện pháp, nói bằng lời thiện, hành hành động thiện và giữ ý niệm mình thiện đối với tất cả mọi người, thì các Phật tử sẽ được Đức Phật khen ngợi là một người Phật tử chân chính. Cho nên khi mình nói mình đi chùa nhiều lắm, con làm Phật tử đi chùa đã mấy chục năm rồi, có pháp danh từ hồi nhỏ xíu rồi mới ẩm là có pháp danh rồi, nhưng mà thực ra mình chưa có mang tên là Phật tử bởi vì mình không được ai khen hết đâu. Chỉ từ khi nào mình sống đúng như lời của Đức Phật nói và đúng như Vua Ba Tư Nặc nói đó, thì mình mới biết rằng mình được khen ngợi là một Phật tử chân chánh. Từ đó chúng ta mới thấy rằng tại sao các thiền sư, các vị họ dạy mình tu thiền, rồi có nhiều Phật tử nói rằng thưa thầy, sau này khi mình lập xong cái thiền viện rồi thầy có dạy ngồi thiền không? Thầy nói dạy chứ. Các Phật tử có điều gì tu não, bỏ hết lời cửa, bước vào, chung vô, lại Phật xong người ngồi đó, tất cả được bỏ hết, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các Phật tử tu thiền cứ ngồi như vậy, đừng có để ý cho ai, đừng bao giờ cứ nghĩ về chuyện quá khứ, đừng bao giờ cứ nghĩ chuyện dự lai, và hiện tại trở thành trống không, giống như là mình không tồn tại trong cuộc đời này. Quên hết các Phật tử ngồi, các tiên nhận người tiên niệm Phật đi, là các Phật tử tu thiện. Và lúc đó thầy sẽ cùng các vị, mình sẽ ngồi đây, ngồi xuống để mình lắng nghe lại cái tâm tư của mình, hiện tại nó đang muốn gì, giữ nó, giữ ý niệm đó, để biến nó thành một hành động chân chánh, một lời nói chân chánh tốt đẹp, là người đó suốt cả ngày mình tu thiền. Tu thiền chỉ có chừng đó thôi, bởi vì tu thiền tức là nó là chánh niệm trong tỉnh thức, luôn luôn có chánh niệm trong tỉnh thức chứ không bị mê mờ. Bởi vì mỗi lần mà các Phật tử mình nóng mình nói gì mình nói trời ơi tôi nóng bậy bạ quá, phải biết vậy thì mình mới nói, phải biết vậy tôi đừng có nói thì mình đã nói rồi, phải biết vậy tôi đừng có làm, phải biết vậy tôi đừng có đi, tất cả những cái chúng ta biết muốn nói điều đó là những việc đã qua rồi. Cho nên bây giờ nghĩa là trước khi mình muốn biết vậy mình đừng làm, trước khi mình muốn biết vậy mình đừng nói, và trước khi mình biết vậy mình đừng đi, mình giữ cái chánh niệm của mình, tức là nghĩa là cần tô đầu tiên á, gọi là một cái người phàm phu là ý niệm để đưa đến hành động, bây giờ mình cần tô tức là mình gìn giữ chánh niệm đưa qua hành động của mình, tức là làm việc gì cũng phải ở trong chánh niệm đó, hơi thở trong chánh niệm, giống như nghĩa là thiền sư Nhất Hạnh nói, tức là thở vào trong tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, đó an trú trong hiện tại phút giây đẹp tuyệt vời. Bây giờ các Phật tử cứ tập vậy, thôi mình thở vào tâm tĩnh lặng thử rồi yên tận rồi thở ra cái tự mình cười đó. Nhưng mà đừng cười lớn, hỏi cười lớn ta nói mình thần kinh thì mình đáng chịu không? Chứ lại mình cười một cách nhẹ nhàng vậy để như vậy mình biết rằng mình đang an trú trong hiện tại, không có gì ưu não cả, đó là thiền đó. Mà các Phật tử cả ngày bận rộn quá, cho nên nghĩa là thầy nói rằng chỉ cần mong các Phật tử nửa giờ hoặc một giờ bước vào này ngồi thôi. Bởi vì sợ nhà ngồi thì con nó kêu, cháu nó gọi, chồng tiếng, vợ la, tất cả những điều đó các Phật tử xong nghĩa là chạy xe tới chung vô ngồi thôi. Nhưng mà chỉ xin một điều, đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả, vô ngồi xuống để tìm lại chính mình thôi. Như vậy là được rồi. Như vậy là mình đã có một sự dụng công rồi, mình có một sự nỗ lực rồi. Cho nên nghĩa là có nhiều Phật tử đến nhưng mà đòi hỏi nhiều quá. Đến là phải kiếm, phải gặp thầy, phải nghe thầy nói chuyện, rồi phải nghĩa là được thầy an ủi, phải được thầy nghĩa là sau đó là phải có gì ăn, rồi phải này kia. Tất cả những đó đã mình đã phiền não suốt cả cuộc đời, mệt mỏi suốt cả cuộc đời. Và tại sao tới bây giờ mình cũng còn tìm những chuyện đó này? Mình có quyền tìm, nhưng mà trong một ngày chỉ một vài giờ thôi, thì cái giờ mà thầy nói đó, tức là mình dành riêng cho mình để kiểm soát ý niệm và hành động của mình, biến nó thành chánh niệm và tỉnh thức. Thì lúc đó các Phật tử giống như lời Đức Phật nói, người đó đã từ nằm dưới mặt nước ngẩng đầu lên, đứng dậy ngó qua ngó lại, đi qua bờ và đứng trên bờ kia đó. Và thầy tin rằng Đức Phật nói những bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà có một cái tác dụng giáo dục là gì? Để các Phật tử ngày xưa cư tùy theo đã tu như vậy, ở trong một thứ Ấn Độ khắc nghiệt nghèo khổ như vậy, nóng lạnh bất thường, đời sống tham khổ mà tu thành A La Hán, thì bây giờ các Phật tử chỉ cần tu thành thiên thôi, tức là thành trời thôi, thì tại sao mình không tu được? Ha? Chắc chắn mình phải tu được. Nhưng mà vì do nghĩa là chính chúng ta dễ vui với chính mình. Đó thầy nói vậy, mình hãy dễ vui lắm, tức là mình hãy coi thường lắm. Bởi vì mình chỉ hơi nghĩa là chạy phóng tâm bên ngoài, nghe đầu này nghe đầu kia. Nhiều khi các Phật tử đến đây nói nhiều thứ quá, thầy mới chỉ yêu cầu một điều là xin các vị nghe những gì ở bên ngoài bước vào đây đừng bao giờ lặp lại lần thứ hai. Coi như nghe rồi cũng như mình bỏ một hộp muối giữa trong biển, nó tan hết, không còn gì nữa tên. Có nghĩa là mình có thể thu vô, mình đừng phát ra. Nếu phát á, thì phát cho chính pháp, gọi là nói năng như chánh pháp. Và nếu yên lặng, hãy yên lặng như một thiền sư. Hãy yên lặng như một thiền sư. Một thiền sư yên lặng là cái bằng khổng tá vào chợ, không bao giờ phải bị bận tâm gì nữa tên. Đi vào trong chợ mà không dính mọi vật đó, không thấy rằng bên đây a cái này nó sale, cái sale từ 50 đồng mà còn 10 đồng, mất gì không mua. Mua về đem về để một nhà đó, rồi có đi ngang qua thấy người ta cái giá mỗi lần bán là 10 đồng thì mình 100 đồng, phiền não nó này, người ta này áp tại sao mà hồi đó có 10 đồng bây giờ bán nó 50 đồng đó. Như vậy là mình chưa thành một thiền sư được, mình chưa thống tải vào chợ được. Để mình vào chợ mà mình còn bị nữa là bị cái ngoại cảnh bên ngoài, bị cái chợ đó rất đối với mình. Bởi vì có nhiều Phật tử nghe xong của thiền ta nói rằng nếu người nào mà tu cao rồi thì người đó không tay vào chợ, cho nên nó học được ít thiền là nó đi chợ đi quơ đủ thứ. Nó bây giờ sao tôi là thiền sư rồi, cho nên đi vô chợ không tay vào chợ không dính gì nữa đâu. Nhưng mà thực ra chữ không tay vào chợ là gì? Không còn ý niệm gì nhân gì nữa mà. Cho nên nghĩa là mình bị cuốn hút vào dòng chợ đời, nghĩa là mình nghe người ta nghĩa là nói một câu là mình lên ra, mà nghe người ta nghĩa là bấm một câu là mình xì hết ra. Tất cả những cái đó là thị phi và nhân ngã. Cho nên người ta nói rằng cái người mà không tay vào là người đó sống trên sóng nước mà không còn nhiễm sóng nước nữa mới được gọi là thiền sư. Thì bây giờ các Phật tử bây giờ nó nói rằng có nhiều Phật tử cứ yêu cầu thầy, nói rằng ở thế giới này người ta yêu cầu tu thiền dữ lắm, tức là nghĩa là học này học kia cũng bằng, bây giờ thầy phải nghĩa là phải mở ra là phải tu thiền. Thì nói là tại sao mà phải tu thiền, tại sao không mỗi ngày mình không tu đi mà phải đợi mở ra mới tu rồi nào mới đóng lại, thấy không? Nếu mà ngày nào ví dụ giờ thầy mở ra cái này để Phật tử đi thiền, ngày nào mà đóng lại là Phật tử tu cái gì vậy? Thiền nó ra khơi nè, thiền tìm nè, không phải vậy. Có nghĩa là mình phải hiểu được rằng mình tu thiền tức là mình biết được mục đích đó là gì, mình đang thao thức điều gì, ý niệm mình đang nằm ở đâu và hành động mình đang đi vào con đường thiện hay lạ. Chỉ cần kiểm soát thì đó thôi. Bởi vậy người xưa đó, hồi thầy nhỏ đi học á, mà các vị biết á, sư phụ thầy dạy á, dạy phải chữ người xưa mà. Mỗi ngày buổi tối á, các Phật tử để 2 lon đậu, một lon nữa là đậu đen, một lon đậu trắng. Và bây giờ kiểm soát lại từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, 8 giờ sáng nói bao nhiêu lời hát, bao nhiêu lời thiện. Mình nghĩ cái nào mà thiện, mình nói điều đó người ta không nói là tin tưởng, nói điều đó người ta không vui. Lượm một hộp đậu trắng để qua, nói điều gì mà làm ta khổ cho vợ, khổ chồng, khổ con, khổ. Lượm một hộp đậu đen để qua. Bây giờ mình kiểm soát, mình lượm bao giờ mà là từ hành động, từ lời nói, từ ý nghĩ mình lượm, mình phân ra. Tức là mình kiểm soát từ sáng tới chiều, rồi sau này kiểm soát xong mình đến thử là đậu đen nhiều hoặc đậu trắng nhiều. Đậu trắng nhiều tức là mình đang thấy phục mình đang thành đạt được một con người thiện mỹ. Thấy đậu đen nhiều thì tiếp tục tập nữa, ngày mai tiếp tục đến, tiếp tục kiểm soát vậy. Đến một lúc nào mà không còn lượm một hộp đen nào nữa thì lúc đó các vị bước vào hạng thứ 7, tức là đứng trên bờ và mọi việc đã làm, đáng làm, mọi thứ đã làm xong, tâm đã tận, phạm hạnh đã tận, thế gian này không còn gì lưu luyến nữa. Ta từng ngõ thôi, nhưng mà trong miệng các Phật tử, trong miệng này tu khó không? Tu khó, khó dễ tại, chứ không phải là khó thường thường đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy ở trong chùa tới bây giờ mà nhiều khi mà thầy còn thấy nản. Nản là nản, chứ với thế gian đó. Tức là nó là, bởi vì thầy nói rằng khi thầy đi Ấn Độ, người ta hỏi rằng thầy Ấn Độ vui không? Thầy nói đây, đi Ấn Độ không buồn, không vui, nhưng mà Ấn Độ nó bào mòn cả ý thức của mình. Tức là nó làm cho mình mòn mỏi ý thức, chứ không phải là mòn mỏi về sự nghiệp, về sức khỏe của mình. Cũng đúng vậy đó. Mà mình tu hành mà mình chỉ cần đôi khi, nghĩa là cái bằng tới phiền não, đôi khi cái thị tư, cái nhiễm mô, cái thanh, nó bào mòn mình, mà mình thấy nhiều khi mình hết muốn gượng rồi. Không kể cũng muốn thả nó tâu đâu nó tâu. Đó. Thì chỉ tình đó để các vị biết rằng, con đường tu tập là một con đường đi ngược dòng đời. Đó. Thế gian nó cứ tu xuôi xong rồi thả bè, thả gì cũng được hết trơn á, lăn tròn cũng được. Nhưng mà nghĩa là tu tức là đi ngược lại, sống ở bên này nghĩa là thác đang đổ, mà mình đứng, đứng rồi bây giờ chịu đi ngược để cuối cùng về tới đỉnh cuối cùng của nó, gọi là cái nguồn của nó. Thì các vị thấy không khó sao này. Đó. Bởi vậy, chỗ đó mà người ta mới nghĩa là chính phục, chỗ đó người ta mới tôn trọng con đường của đạo đức, con đường của tu chính là con đường rất khó. Và mình đừng bao giờ mình tự hào, mình đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình đã thắng phục được mình. Và các vị phải nhớ rồi, hãy luôn luôn nhớ lời Đức Phật dạy, chỉ bao giờ mình chứng được A La Hán, lúc đó mình mới dám tin là mình. Cho bây giờ mình lừa dối mình nhiều lắm, tự hào về mình nhiều lắm. Do đó, với cái buổi mà thầy nói chuyện hôm nay, thầy xin dạy đến các vị để chúng ta tiếp tục rằng hiện tại có thể rằng chúng ta đây, những Phật tử đây đang thấy một con đường của thiên thừa,